Chương 1326, không đánh một trận thì bức bối chết mất. Bà chị ngốc này. Ninh Tịch thực sự không biết nói gì cho phải. Chị ấy sợ người ta khó xử, chẳng lẽ chị ấy không thử nghĩ đến bản thân chị ấy sao? Một mình đối diện với nỗi kinh hoàng khi chưa chồng mà chửa cùng với nỗi đau khổ khi phải quyết định bỏ đứa bé đi. Nhưng mà, năm đó chẳng phải cô cũng ngốc nghếch như thế sao? Cô quả thật không có tư cách gì để nói Ninh Thiên Tâm cả. Chuyện như thế này thì chẳng ai có thể giúp được cả, chỉ đành để Ninh Thiên Tâm tự mình nghĩ thông, tự mình thoát ra mà thôi. Thực ra thì việc Ninh Thiên Tâm muốn bỏ đứa bé này đi làm Ninh Tịch nhẹ nhõm hơn không biết bao nhiêu, làm một bà mẹ đơn thân thực sự không dễ dàng một chút nào. Tuy rằng không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai, nhưng qua những gì Ninh Thiên Tâm kể lại thì rõ ràng đây không phải là một người đàn ông đáng giá để phó thác. Chắn chắn rồi chứ? Ninh Tịch hỏi. Ninh Thiên Tâm hít một hơi thật sâu, gật đầu, rồi. Ninh Tịch dang rộng hai tay ôm lấy Ninh Thiên Tâm, em ủng hộ quyết định này của chị. Que thử thai cũng không chính xác hoàn toàn. Bây giờ, việc đầu tiên chị phải làm đó chính là ngày mai lập tức đến bệnh viện khám cho thật kỹ, xác định xem có phải thực sự là mang thai thật hay không. Ngày mai em đi cùng với chị. Cảm ơn em, Tiểu Tịch. Chị còn khách khí thế với em làm gì? Nếu như chị thực sự muốn cảm ơn em, không bằng nói cho em cái tên khốn kia rốt cuộc là ai. Bây giờ em đang tức phát điên đây này, không đập cho cái gã một trận thì em bức bối muốn chết luôn rồi đây này. Ninh Tịch vừa xắn tay háo vừa nói. Ninh Thiên Tâm bị cô chọc cho bật cười. Ninh Tịch, đừng quậy nữa, người đó. Anh ấy, cũng có chút thế lực ở đế đô. Chị biết tính em nóng nên mới không muốn để em trong cơn kích động mà làm ra chuyện gì không cứu chữa được. Chị sợ sẽ liên lụy đến em. Hơn nữa, chuyện này cũng không cần thiết. Chị thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi. Tất cả đều do chị cam tâm tình nguyện. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ninh Tịch cũng hết cách, túi đầu đủ rũ, mặt đầy vẻ thất vọng. Được rồi, hôm nào đấy chị thay đổi ý định, muốn đập cho hắn một trận nhất định phải bảo em đầu tiên đấy. Tối nay, Ninh Tịch không nỡ để Ninh Thiên Tâm ở một mình nên ở lại đây với chị ấy. Đến nửa đêm, điện thoại đột nhiên rung lên bần bật. Nhìn thấy tên của Lục Đình Kiêu hiện trên màn hình, Ninh Tịch lập tức bỏ dậy, alo. Lục Đình Kiêu, em đang ở đâu đấy? Ninh Tịch, em đang ở chỗ của chị Thiên Tâm. Anh xong việc chưa? Lục Đình Kiêu, vừa mới xong, em có ổn không? Ninh Tịch mẩn ra, hả? Anh biết rồi à? Mấy ngày hôm nay, Lục Đình Kiêu nếu không phải bay đi khắp nơi thì cũng đi họp, đi thị sát khắp trốn. Anh bận đến mức tối tăm mặt mày nên cô cũng không định nói những chuyện phiền lòng này với anh nhưng không ngờ anh đều biết hết. Anh không cần lo cho em đâu, thực ra cũng chẳng có việc gì cả, vừa hay cũng nhân cơ hội này giải quyết luôn số cổ phần trong tay. Em đã thuận lợi chuyển hết số cổ phần đó sang cho cô rồi. Em ở chỗ của chị Thiên Tâm giờ này là vì chị ấy xảy ra chút chuyện, có khả năng em phải ở bên cạnh chị ấy một khoảng thời gian. Ninh Tịch nói rồi nhíu mày lại, hôm nay, việc cái tên kia xuất hiện. Có phải anh cũng biết rồi không? Lục Đình Tiêu, ừm. Thực ra em đã muốn hỏi từ lâu rồi, công ty của anh dạo gần đây hình như rất bất ổn. Có phải là vì Ninh Tịch vẫn lo lắng cái tên điên đó vì cô mà làm gì đó với Lục Đình Tiêu? Mở cửa đi. Lục Đình Tiêu đột nhiên nói. Hả? Ninh Tịch ngẩn ra một lát, anh. Anh đến đây đó hả? Lục Đình Tiêu, ừ. Ninh Tịch chẳng kịp nghĩ gì nữa mà lập tức nhón chân đi ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bên cạnh ra, thấy Ninh Thiên Tâm đã ngủ say vì mệt mỏi mới khẽ khàng đi ra cửa. Chương 1327, vại dâm đến. Mở cửa ra, quả nhiên là đập vào mắt hình ảnh của Lục Đình Kiêu với vẻ phong trần mệt mỏi đang đứng ngoài cửa. Sao anh? Sao anh lại biết em đang ở đây? Đến nhanh như thế, chắc trước lúc gọi cho cô đã đang ở trên đường rồi. Lục Đình Kiêu, đoán được. Ninh Tịch toát mồ hôi hột, anh siêu thế. Nhưng mà, anh cũng không cần cố ý đến đây một chuyến như thế này đâu. Có chuyện gì mai nói cũng không muộn mà. Lục Đình Kiêu dang rộng hai tay, mặt không biểu cảm nói, cho em ôm một cái. Ninh Tịch nhất thời ngẩn ra rồi nháy mắt đã đỏ bừng, lập tức nhảy bổ vào trong lòng anh, Lục Đình Kiêu. Sao anh lại đáng yêu thế chứ? Là vì sợ cô buồn thế nên dù đã bận cả ngày trời cũng vẫn cố ý chạy đến đây một chuyến để tặng cho cô cái ôm an ủi sao. Đêm khuya lành lạnh, hai người yên lặng ôm nhau. Lục Đình Kiêu vuốt vuốt mái tóc cô, đừng nghĩ lung tung, chuyện giữa anh và cái tên đó không liên quan đến em, tất cả đều là ân oan riêng giữa anh và hắn. Nghe đến đó, tim Ninh Tịch giật thót, nghe giọng của Lục Đình Kiêu thì hình như đã tra ra lai lịch của Vân Thâm rồi. Chẳng lẽ hai người bọn họ biết nhau thật? Anh quen anh ta à? Ninh Tịch không kìm được hỏi. Biết. Ánh mắt Lục Đình Kiêu hơi tối lại nhìn gương mặt lo lắng của cô gái nhỏ, em đang lo cho anh. Hay là đang lo cho hắn? Thấy Lục Đình Kiêu tự dưng đổ nguyên một thùng giấm, khỏe miệng Ninh Tịch khẽ giật một cái, đương nhiên là em lo cho người đàn ông của em rồi. Chẳng lẽ em lại đi lo cho người dưng? Người đàn ông của em và người dưng? Lúc này, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu mới lộ ra vẻ hài lòng, y lìa như con mèo đang trong cơn giận dữ thì được chủ nhân vuốt lông, không cần lo cho anh, trên thế giới này, người có thể khiến anh để vào trong mắt chỉ có em. Thấy vẻ đã tính trước hết mọi thứ của anh, Ninh Tịch mới yên tâm phần nào, tuy rằng những lời ngọt ngào này khiến Ninh Tịch cảm thấy thư thái cực kỳ nhưng vẫn phồng má giả vờ giận nói, anh ghen cũng vô lý quá đấy. Lục Đình Kiêu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, dù sao hắn ta cũng là người mà em từng thích. Thế nên cho dù anh có muốn coi nhẹ cũng không thể. Lục Đình Kiêu vừa dứt lời Ninh Tịch liền ngẩn tò te ra, há? Hắt! Vân Thâm là người cô từng thích á? Rốt cuộc thì Lục Đình Kiêu nghĩ cái gì mà rút ra được cái kết luận đó vậy ba? Mà hình như đó là do chính miệng cô nói thì phải. Đúng là làm bậy không thể sống mà. Hình như lúc đầu để từ chối Lục Đình Kiêu cô đã lôi hắn ra ra làm bia đỡ đạn thì phải. Dường như Lục Đình Kiêu cũng không muốn khiến cô khó xử. Anh vuốt tóc cô, dừng đề tài này lại, muộn quá rồi, em đi ngủ đi. Ninh Tịch ôm chầm lấy Lục Đình Kiêu không chịu buông tay, em không nỡ để anh đi. Lục Đình Kiêu, vậy anh ở đây với em thêm một lát nữa. Một lát không đủ, người ta muốn làm đồ trang trí treo lên chân anh cơ. Anh đi đâu người ta theo đấy. Ninh Tịch vùi đầu vào ngực Lục Đình Kiêu, giấu khuôn mặt đang vô cùng ủ rũ của mình đi. Hạt dự, bảo bối à. Anh tốt như thế này. Tốt như thế này cơ mà. Nên lấy một cô tiên hoàn mỹ mới phải chứ. Em luôn cảm thấy. Anh ở bên cạnh em là anh chịu thiệt, thiệt vô cùng. Làm thế nào bây giờ? Lục Đình Kiêu, em chính là tiên nữ. Hi hi. Tự dưng anh lại thẳng thắn thế làm gì? Hai người lại quấn quýt thêm một lúc lâu nữa, Ninh Tịch mới luyến tiếc không thôi nói, không quay anh nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi. Chương 1328, chẳng lẽ nhìn nhầm? Em cũng thế. Anh nhìn cô gái nhỏ thêm một lát nữa rồi mới quay đi. Lúc mở cửa lên xe, Ninh Tịch đột nhiên gọi anh lại, Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu quay lại nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Những ngón tay của Ninh Tịch siết chặt thành nắm đấm. Nhưng, cuối cùng cô chỉ vây vây tay với anh, lái xe cẩn thận. Ừm. Sau khi Lục Đình Kiêu đi rồi, Ninh Tịch vẫn đứng tại chỗ đó một lúc lâu. Rất lâu. Mãi cho đến khi cả người tê cứng mới lê từng bước một vào trong nhà. Có vài chuyện. Cô nhất định phải nói cho anh biết. Cho dù có khó khăn mấy đi chăng nữa, cũng phải lôi nó ra từ trong cái góc tối tăm kia ra, diệt trừ tận gốc. Cho dù sau khi lôi nó ra ánh sáng một lần nữa, cô sẽ phải đối diện với một cảnh tượng như địa ngục khác. Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi đến bệnh viện, Ninh Tịch quay về nhà thay đồ đã. Bộ quần áo thể thao lùng bùng xám xịt, mái tóc tết quê mùa, trên mặt thì vẽ đầy tàn nhang, đeo thêm một cái kính gọng đen bản to che mất gần nửa khuôn mặt, thoáng cái đã từ một mỹ nữ biến thành một cô nàng xấu xí. Sau khi đến bệnh viện, Ninh Tịch sợ Ninh Thiên Tâm mệt, bảo cô ấy ngồi một chỗ đợi, còn cô đi xếp hàng lấy số rồi đưa cô ấy đến khoa sản đợi làm kiểm tra. Tiểu Tịch, thật là phiền em quá. Ninh Thiên Tâm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hộ Ninh Tịch, trên mặt đầy vẻ tự trách. Chị, chúng ta là ai chứ? Lần sau chị mà nói thế nữa là em giận thật đấy. Nhưng mà, hôm nay em không cần đi làm sao? Với... Nhớ đâu mà bị người khác nhìn thấy em ở đây. Ninh Thiên Tâm vẫn còn lo tới những chuyện khác. Ôi, chị à, chị đừng có lo mà, vừa hay hôm nay em không có việc gì, mà kỹ thuật hóa trang của em xuất thần nhập hóa như thế, làm sao mà nhận ra em được cơ chứ? Ngón nghề này em thuần thục lắm rồi, em còn phải dựa vào nó để lăn lộn kiếm cơm nữa chứ, chị cứ yên tâm 100% đi. Ninh Tịch đang an ủi Ninh Thiên Tâm thì mắt lại liếc thấy một nam một nữ trông quen quen đi ra từ khoa chấn thương chỉnh hình phía đối diện. Chấn thương chỉnh hình là chuyên khoa cung cấp dịch vụ khám và điều trị các tổn thương và bệnh của hệ thống cơ xương khớp, gồm xương, cơ, khớp và dây chằng. Hai người này cô đúng là không thể là lơ được. Bởi vì, nam là Mạc Lăng Thiên, nữ là Quan Tử Giao. Mạc Lăng Thiên tay cầm một sấp hóa đơn thuốc, một tay khác cẩn thận dịu đỡ Quan Tử Giao, nhìn dáng vẻ của Quan Tử Giao hình như là bị thương ở chân. Sau vài lần tiếp xúc, Ninh Tịch đã sớm nhìn ra Mạc Lăng Thiên có ý với Quan Tử Giao rồi, nhìn cảnh này xem ra là đang tấn công mạnh liệt à. Ninh Tịch nhìn một lúc rồi không chú ý đến nữa, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần Quan Tử Giao không ấm ở trước mặt đại ma vương của cô nữa là được rồi. Ninh Tịch bĩu bĩu môi thu mắt lại, đang định nói chuyện với Ninh Thiên Tâm, trấn an chị ấy thì lại phát hiện ra sắc mắt của chị ấy có cái gì đó không đúng. Vừa nãy còn đang bình thường cơ mà, bây giờ lại ngây ra nhìn chằm chằm vào một chỗ, môi run run, mặt thì trắng bệch. Ninh Tịch theo bản năng nhìn theo hướng ánh mắt của Ninh Thiên Tâm phát hiện ra hướng mà cô ấy đang nhìn hình như là hướng lúc nãy Mạc Lăng Thiên và Quan Tử Giao đi ngang qua. Này là sao? Có phải là cô nhìn nhầm rồi không? Ninh Tịch đang ôm một bụng nghi ngờ thì bên trong vang lên tiếng đọc số của hai người, thế là cô đành vội đỡ Ninh Thiên Tâm đi vào. Tiếp sau đó là một loạt các xét nghiệm, Ninh Tịch phát hiện ra trạng thái của Ninh Thiên Tâm cực kỳ khác lạ, cả quá trình mà hồn cứ như đang ở trên mây. Cuối cùng cũng làm xong xét nghiệm, Ninh Thiên Tâm lại ngồi trước mặt bác sĩ một lần nữa, Ninh Tịch căng thẳng ngồi bên cạnh, bác sĩ, thế nào rồi ạ? Chương 1329, rất có thể cả đời không mang thai được nữa. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi, bà liếc nhìn báo cáo xét nghiệm rồi nói luôn, thai nhi được 12 tuần tuổi rồi, rất khỏe mạnh, có muốn không? Chắc là nhìn ra thần sắc của Ninh Thiên Tâm không đúng, người đi cùng không phải là đàn ông mà lại là chị em nên bác sĩ hỏi thẳng luôn, đối với bà mà nói thì chuyện này thấy nhiều lắm rồi. Chị Tâm. Mãi cho đến khi Ninh Tịch nhắc nhở, Ninh Thiên Tâm mới sực tỉnh vội nói, không, không cần. Bác sĩ, tôi muốn làm phẫu thuật ngay bây giờ, có được không ạ? Vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm có chút gì đó gấp gáp. Vị nữ bác sĩ nhìn Ninh Thiên Tâm, vẻ mặt có chút lạnh lùng, làm cái nghề này lâu rồi, bọn họ phản cảm nhất là những người có con rồi mà lại muốn bỏ. Phải biết rằng, hàng ngày có biết bao nhiêu người đến đây làm bao nhiêu thủ thuật chỉ vì mong mỏi có được một đứa con mà cầu còn không được, nhưng những người trẻ tuổi này lại ỷ vào tuổi tác mà không biết chịu trách nhiệm. Giọng nói của vị bác sĩ vô cùng lạnh, thai của cô cũng lớn quá rồi, phá bằng thuốc không được, chỉ có thể dùng thủ thuật thôi. Có nghĩa là phải nạo bỏ như thế mới có thể nạo sạch hết được, thể chất của cô vốn dĩ đã rất khó có thai, sau lần nạo thai này e rằng sau này rất khó có thai nữa. Nghe đến đó, vẻ mặt của Ninh Thiên Tâm như thể sét đánh giữa trời quang, sao cơ ạ? Đúng là cô biết thể chất của mình yếu, mỗi lần đến kỳ đều rất đau, đi khám đông y thì bị bảo là cung hàn, phải giữ gìn cẩn thận, nhưng cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Ninh Tịch cũng ngẩn ra, nghiêm trọng đến thế sao? Bà bác sĩ nói, tôi đương nhiên là phải nói rõ các hậu quả nghiêm trọng nhất là gì với bệnh nhân rồi, nhưng đây cũng không phải là hù dọa các cô. Lần này cô ta có thể mang thai đã là chuyện không dễ rồi. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, ở đâu ra mà không dễ, chị ấy là một lần trúng thưởng luôn đấy. Nhưng, bác sĩ cũng không cố ý dọa cô, Ninh Thiên Tâm lần này mà phá thai thật thì thực sự rất nguy hiểm, có khả năng cả đời không có con được. Chuyện này, đối với một cô gái mà nói, thực sự quá nghiêm trọng. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau giọng nói run rẩy, trống rông của Ninh Thiên Tâm vang lên. Bác sĩ làm ơn hãy xếp lịch cho tôi đi ạ, càng nhanh càng tốt. Ninh Tịch nghe thế liền phát cáu, nhanh cái gì mà nhanh. Hậu quả nghiêm trọng như thế sao có thể quyết định qua loa thế được. Nhất định phải bắt cái gã đó chịu trách nhiệm chứ. Chị còn bao che cho cái thằng khốn nạn đó đến bao giờ. Tiểu Tịch, đừng nói nữa, trên mặt Ninh Thiên Tâm tràn ngập vẻ đau khổ. Con ngươi Ninh Tịch bỗng lóe lên, mày nhíu chặt lại truy hỏi, em hỏi chị. Cái gã đó có phải là Mạc Lăng Thiên không? Nghe đến cái tên đó, cả người Ninh Thiên Tâm cứng cỏng, vẻ mặt đầy hoang mang, dường như không ngờ được Ninh Tịch sẽ biết. Ninh Tịch nhìn phản ứng của cô là biết mình đã đoán đúng rồi, thoáng cái cơn tức đã xông thẳng lên đầu, má nó. Em biết ngay mà. Thảo nào mà vừa nãy chị nhìn thấy hắn ta đi cùng quan tử giao vẻ mặt lại khó coi đến thế. Cô đoán già đoán non lại chẳng thể ngờ được, người Ninh Thiên Tâm thích thế nhưng lại là người cô quen. Trong khi Ninh Tịch kích động nói chuyện với Ninh Thiên Tâm, cả hai đều không phát hiện ra khi vị nữ bác sĩ nghe được cái tên Mạc Lăng Thiên, vẻ mặt bà vô cùng kinh ngạc. Lăng Thiên! Cái thai này! Thế nhưng lại là con của Lăng Thiên. Chương 1330, chịu trách nhiệm. Có khi là trùng tên. Không đúng. Vừa nãy bà rõ ràng nghe thấy ba chữ quan tử giao mà. Một cái tên thì còn có thể trùng được, nhưng lẽ nào cả hai cái tên đều có thể trùng được à? Nghĩ đến đó, trên gương mặt của vị chủ nhiệm khoa sản thoáng chốc đã hiện lên vẻ vô cùng khó coi. Chị gái và anh rể bà vì mong có được một đứa cháu để bế mà đi cầu thần bái Phật đến nỗi tiền quyên góp sắp xây được cả mấy cái chùa rồi đấy. Kết quả cái thằng nhóc Mạc Lăng Thiên này, cái thằng nhóc thối tha này, thế mà dám làm lớn bụng con gái nhà người ta xong rồi không chịu trách nhiệm. Trong cơn tức giận, vị chủ nhiệm đập bàn cái rầm rồi sau đó buột miệng quát lên. Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm vốn đang ầm ĩ vì một câu nói đó của đối phương mà đều sững lại, sau đó cả hai đều quay ra nhìn vị chủ nhiệm kia. Vị bác sĩ lập tức thu lại vẻ mặt khác thường, khẽ ho một tiếng rồi nhìn về phía Ninh Thiên Tâm. Lần này ngữ khí rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều, hậu quả và tổn thương của việc phá thai đối với sức khỏe vừa nãy cô cũng đã nói với cháu rồi. Đây không phải là chuyện dùng để dọa dẫm gì đâu, tổn thương của những chuyện như thế này đối với con gái là cực kỳ lớn, huống hồ tình hình sức khỏe của cháu lại rất đặc thù. Bà từ từ thuật lại một lần nữa tính nguy hiểm và hậu quả của việc phá thai, sau rồi liên tục khuyên bảo, cho nên, con gái à, cô đề nghị con nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Bạn con nói rất có lý, phải để cha của đứa trẻ này chịu trách nhiệm chứ. Câu cuối cùng, giọng nói của vị bác sĩ rõ ràng đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, Ninh Thiên Tâm trả lời với thái độ rất kiên quyết. Cô đang sợ rằng sau khi mình rời khỏi đây, cô sẽ không còn chút dũng khí nào để quyết định nữa, cho nên cô không dám cho mình bất kỳ một đường lui nào. Đây rõ ràng là bị đả kích vì vừa nãy nhìn thấy Mạc Lăng Thiên đi cùng với quan tử giao, cho nên Ninh Thiên Tâm mới càng kiên quyết phải bỏ đứa trẻ đi. Vị bác sĩ thấy thế quả thật là cuống muốn chết, chỉ đành cố trấn tĩnh lại mà tiếp tục khuyên răn, với trạng thái tâm lý của cháu hiện tại, nếu như bác làm cho cháu xong rồi thì lỡ đâu sau này cháu lại hối hận, đến bệnh viện làm ầm lên thì ai chịu trách nhiệm. Hơn nữa dù bây giờ cháu có quyết định làm phẫu thuật đi chăng nữa thì hôm nay cũng không được đâu, tuần này lịch đã kín rồi. Thế này đi, bây giờ cô đặt lịch trước cho cháu nhé, trong khoảng thời gian này cháu về nhà suy nghĩ cho thật kỹ đi. Ninh Thiên Tâm do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của vị bác sĩ, thế cũng được ạ. Chủ nhiệm Khang, cảm ơn cô ạ. Sau khi hai cô gái đi rồi, Khang Uyển Như lập tức cầm điện thoại lên bàn lên gọi điện. Alo, bác sĩ Trương à, nhà tôi có việc đột xuất, cô có thể đổi ca giúp tôi được không? Đúng thế, ngay bây giờ. Gọi xong cuộc điện thoại đó, Khang Uyển Như lập tức cởi áo bờ lật ra rồi thay quần áo, xách túi chạy ra khỏi phòng khám. Trên đường, Khang Uyển Như vừa nhanh chóng lái xe về nhà họ Mạc, vừa gọi điện thoại cho chị mình. Alo, chị, bây giờ chị đang ở đâu? Chị đang ở trường mà, sao thế? Hôm nay em không trực khám à? Sao lại rảnh gọi điện thoại cho chị thế? Chị, không cần biết chị đang ở đâu, giờ chị về nhà ngay đi, gọi cả anh rể về nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh rể em còn đang đi làm đấy. Đi làm với cháu nội của anh chị cái nào quan trọng hơn? Mau về đi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chị. Giọng của Khang Uyển Như vô cùng khẩn cấp. Cháu nội. Uyển Như rốt cuộc em đang nói gì thế? Tóm lại là cả hai mau về nhà đi. Còn nữa, hai người lập tức gọi điện cho Lăng Thiên, gọi nó về ngay. Chuyện có liên quan đến mạng người đấy. Chương 1331, nó làm gì có cái bản lĩnh đấy? Ngay đến cả chữ mạng người đều nói ra rồi, lại còn loáng thoáng cái gì mà cháu nội, phía Mạc gia nào dám chậm trễ nữa. Mạc Kiến Trương và Khang Thục Huệ lập tức chạy từ đơn vị về nhà. Chỉ hai từ cháu nội thôi thì dù có ở Bắc Cực thì hai người họ cũng phải bỏ về. Uyển Như, em nói cháu nội gì gì thế? Lại còn liên quan đến mạng người nữa? Khang Thục Huệ hấp tấp hỏi. Mạc Kiến Trương cũng mở mịt nhìn hai người, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay, Uyển Như, có chuyện gì thì em mau nói đi, lát nữa anh còn phải trở lại đơn vị nữa. Khang Uyển Như bưng chén trà lên uống một ngụm lớn, lúc sáng có một cô gái đi cùng em gái tới chỗ em kiểm tra, kết quả là đã mang thai 3 tháng nhưng cô ấy lại muốn phá thai. Khang Thục Huệ lập tức lùa vào, hai, thanh niên bây giờ đúng là chẳng ra làm sao cả, đây rõ ràng là một sinh mạng, muốn bỏ là bỏ sao. Nếu không muốn có con sao ngay từ đầu không dùng biện pháp phòng tránh đi. Nhưng, khốn nạn nhất vẫn là thằng đàn ông kia, làm bụng con gái nhà người ta to lên rồi lại không chịu trách nhiệm, đã thế lại còn để con gái nhà người ta tự tới viện giải quyết. Lại còn chẳng phải thế sao? Thấy hai người phụ nữ bắt đầu làm nhảm, Mạc Kiến Trương khẽ ho một tiếng, Uyển Như à, em cứ gọi anh chị về đây chỉ để nói chuyện này thôi hả? Khang Thục Huệ cũng kịp phản ứng lại, khu, phải đó Uyển Như, em cứ gọi bọn chị về đây rốt cuộc là muốn nói cái gì? Khang Uyển Như nhìn chị gái rồi lại nhìn anh rể, nói thẳng, chị, thằng đàn ông mà chị vừa chửi không phải ai khác chính là Lăng Thiên nhà chị đấy. Vừa dứt lời, vẻ mặt Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Trương đều như bị sét đánh. Uyển Như, em nói cái gì? Khang Thục Huệ sững sờ hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của mình, sau đó lại trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nói, nó làm gì có cái bản lĩnh đấy. Nếu nó có thể ra ngoài khiến bụng con gái nhà người ta to lên, bà sẽ ngay lập tức đón cô gái đó về làm con dâu mình. Như thế thì bà đã sớm có cháu chắt đầy nhà rồi, làm gì phải phát sầu lên như bây giờ. Mạc Kiến Trương cũng cau mày nói, Uyển Như, chuyện này nếu là người khác thì anh không biết, nhưng Lăng Thiên nhà anh chắc chắn không thể đâu. Nếu không anh với mẹ nó còn phải âu sầu đến bạc cả tóc thế này sao? Nó á, mấy năm nay đều thủ thân như ngọc vì con bé nhà họ Quan, còn nói với anh chị nếu đời này không lấy được quan tử giao thì cả đời cũng sẽ không lấy vợ, cũng tuyệt đối không sinh con với người phụ nữ khác cơ. Vừa nhắc đến chuyện này, cơn giận trong lòng Mạc Kiến Trương lại sôi lên. Khang Uyển Như biết họ không tin, nên mới kể lại chuyện trong phòng khám một lượt từ đầu đến cuối. Theo những gì em gái cô gái đó, thì có vẻ như Lăng Thiên say rượu mất lý trí nên ép con gái nhà người ta. Cô gái đó thích Lăng Thiên rất nhiều năm rồi nhưng vì biết Lăng Thiên thích con nhỏ nhà họ Quan nên cô ấy không muốn làm khó nó, kiên quyết phá cái thai này. Cũng may là vợ chồng anh chị Lệ Bồ Tát thành tâm nên Bồ Tát Linh Thiêng mới để cô gái này gặp được em. Em tốn bao nước bọt mới khuyên cô ấy về nhà nghỉ kỹ lại, không làm phẫu thuật luôn đấy. Mạc Kiến Trương và Khang Thục Huệ đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn sững sờ trước những gì Khang Uyển Như vừa nói. Chương 1332, mang cháu nội tao về đây. Em biết chuyện này quả thật rất khó tin, lúc ấy em cũng ngỡ ngàng lắm, em chỉ làm việc bình thường thôi mà suýt chút nữa thì chính tay mình hại chết cháu trai mình. Giờ rốt cuộc chuyện là như thế nào? Anh chị gọi Lăng Thiên về hỏi chẳng phải đều rõ cả sao? Anh chị đã gọi điện cho nó chưa thế? Khang Uyển Như giục hỏi. Khang Thục Huệ đang đờ người ra lúc này cũng hoàn hồn lại, gọi rồi nhưng không gọi được, để chị gọi lại cho nó. Khang Thục Huệ vừa nói vừa mau chóng lấy điện thoại gọi cho Mạc Lăng Thiên, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy. Cùng lúc đó, trong một nhà hàng Tây xoa hoa nào đó, Mạc Lăng Thiên đang lấy cầm đĩa bít tết của quan tử giao cẩn thận cắt ra. Sau đó mới đẩy về phía cô ta, em đừng lúc nào cũng ủ rũ mặt mày, mất tập trung như vậy nữa, có cưỡi ngựa thôi mà cũng bị ngã. Em muốn dọa chết anh à? Xin lỗi quan tử giao mở miệng xin lỗi, vẻ mặt lộ ra vài phần cay đắng. Em đấy, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, tuy đỉnh kiêu có hơi nặng lời, nhưng cũng chỉ vì tức quá mà thôi. Ba đứa mình từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quen biết nhau lâu như vậy rồi, đâu thể vì một người phụ nữ mà tuyệt giao được. Đợi chuyện qua đi chắc cậu ấy cũng hết giận rồi thôi, đợi khi nào anh tìm được cơ hội thích hợp hẹn cậu ấy nói chuyện, nói rõ ra thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa hết. Mạc Lăng Thiên móc hết lời trong lòng ra để an ủi người đẹp trước mắt. Lúc này sắc mặt quan tử giao mới dịu xuống được một chút, Lăng Thiên, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, đã luôn ở bên em. Mạc Lăng Thiên cười như một thằng ngốc, hai đứa mình là ai mà em phải nói chuyện khách khí với anh thế. Đang nói dở. Điện thoại Mạc Lăng Thiên vang lên, là người nhà gọi tới. Bầu không khí lúc này đang rất tốt, Mạc Lăng Thiên vốn không muốn nghe nhưng thấy bên kia cứ gọi tới liên tục tục, sợ có chuyện gì gấp nên cuối cùng vẫn bắt máy. À lộ mẹ à? Nếu không có chuyện gì thì mẹ gọi lại cho con sau được không? Giờ con đang bận. Bận, mày thì có chuyện gì tử tế mà bận hả? Giờ mày lập tức cút về đây cho tao. Giọng mẹ Mạc từ đầu bên kia rất lớn, đủ để quan tử giao ở phía đối diện cũng nghe thấy. Mạc Lăng Thiên nhanh chóng bịt điện thoại lại, ho nhẹ một cái, tử giao, anh đi nghe điện thoại một chút. Vâng. Bên ngoài nhà hàng. Mẹ, con đang bận theo đuổi con dâu cho mẹ đây này. Đây có được xem là chuyện lớn không? Mạc Lăng Thiên lười nhắc nói. Nhưng lần này, mẹ Mạc nghe thấy thằng con trai mình nói vậy xong thái độ lại không hề dịu xuống, ngược lại càng tức giận hơn, lại là con nhỏ quan tử giao có đúng không? Mày đúng là thằng không có tiền đồ. Giờ quan trọng nhất là cháu nội tao, mày về đây ngay cho tao, sau đó mang cháu nội tao về đây. Cháu nội? Mẹ, có phải mẹ mắc bệnh hoang tưởng rồi không? Muốn có cháu nội phát điên rồi à? Mạc Lăng Thiên giật giật khỏe miệng. Tao điên à? Con gái nhà người ta hôm nay tới viện phá thai, vừa hay lại gặp đúng gì mày, nếu không phải gì mày âm thầm ngăn cản chắc giờ tao mất cháu luôn rồi. Nếu cháu tao không còn nữa, vậy tao cũng không cần phải sống nữa làm gì. Đợi 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 đã. Mẹ! Bên cạnh mẹ còn ai khác nữa không? Bà con đâu? Con thấy trạng thái của mẹ bây giờ không được bình thường. Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói của Mạc Kiến Trương, cái thằng thối tha này, mày mới không bình thường. Tao không cần biết giờ mày đang ở đâu, lập tức cút về đây cho tao. Tao có chuyện phải hỏi mày. Thấy giọng điệu hai ông bà bất thường như vậy, trong điện thoại cũng không nói rõ, Mạc Lăng Thiên chẳng còn cách nào khác, đành đưa quan tử giao về trước, sau đó lập tức trở về. Chương 1333, ghen. Con về rồi đây. Mạc Lăng Thiên không cam tâm tình nguyện đẩy cửa bước vào phòng khách. Thấy giữa trưa mà bố mẹ với dì còn bày ra tư thế thẩm vấn phạm nhân ngay giữa nhà. Mạc Lăng Thiên không khỏi thấy khó hiểu, con nói mọi người này, có thể bình tĩnh một chút được không? Có phải lại có cô gái nào chạy tới bảo mang thai với con bắt con phụ trách không? Mạc Lăng Thiên vừa đặt mông xuống sofa, xin lỗi chứ ghen di chuyển của ông đây dễ lấy đến thế sao? Mơ đi nhé! Mạc gia ba đời đơn truyền, chỉ có một con, người trong giới ai ai cũng biết hai ông bà họ Mạc sốt ruột cầu cháu, nên trước đây có không ít cô gái có ý muốn đục nước béo cỏ. Tiếc là cuối cùng đều được xác nhận là giả. Về phương diện này Mạc Lăng Thiên quả thật rất cẩn thận, cho nên vẫn rất có tự tin đối với chuyện này. Mạc Kiến Trương đạp cho anh ta một cái, thằng khốn nạn này, mày quỳ xuống cho tao. Lần này là gì mày vô tình phát hiện chứ không phải người ta tìm tới cửa, mày còn oan à? Mạc Lăng Thiên sớm đã quen với dáng vẻ này nên cũng rất phối hợp, từ từ quỳ xuống. Dì, dì nói đi, cô gái đó tên họ là gì? Dì bảo cô ta tới đây đối chất với con. Vì mày mà dì đã phải làm trái với lương tâm nghề nghiệp rồi, giờ mày còn bảo dì tiết lộ đời tư của bệnh nhân. Còn muốn đối chất với người ta á? Nghĩ hay nhỉ? Con gái nhà người ta đã tới hẳn chỗ dì mày phá thai rồi. Làm gì có cô gái tốt nào lại ham hố đối chất với loại đàn ông bạc béo không chịu trách nhiệm như mày. Nếu không phải vì mày, dì nhất định sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân bảo cô ấy phá đi. Sau đó bắt đầu một cuộc sống mới rồi đấy. Khang Thục Huệ lập tức kéo lấy tay Khang Huyền Như, không được, không được. Huyền Như, em đừng có giận thằng ngãi này. Lần này thật sự phải cảm ơn em nhiều lắm. Mạc Lăng Thiên miết miết mi tâm, rốt cuộc là chuyện gì, dù có chết cũng phải cho con chết được rõ ràng chứ. Con thật sự không có ra ngoài làm bậy mà. Hai ông bà vừa nghe anh ta nói không có ra ngoài làm bậy liền nổi điên lên, trừng mắt lườm anh ta. Sau đó bảo Khang Nguyễn Như kể lại chuyện đã xảy ra thêm lần nữa. Nghe gì mình nói xong, vẻ mặt hề vải của Mạc Lăng Thiên từ từ trở nên nghiêm trọng, hai tay đỡ chán, như thể đang cố gắng hết sức để nghĩ tới chuyện gì đó. Lăng Thiên, có phải mày nhớ ra chuyện gì rồi không? Khang Thục Huệ vội hỏi. Thời gian từng chút qua đi, cả phòng khách lặng im như tờ, không ai dám ho he tiếng nào. Lúc Mạc Lăng Thiên ngẩng đầu lên, sự bình tĩnh trên gương mặt của anh ta như thể chỉ cần chạm vào là vỡ nát, dưới sự bình tĩnh ấy là sự bất an và hoảng loạn cực độ. Anh ta nhìn Khang Uyển Như chậm rãi hỏi, gì, trong tên của cô gái đó, có phải là... Mạc Lăng Thiên hít sâu một hơi, sau đó mới nói tiếp, có phải có một chữ giống tên của con đúng không? Khang Uyển Như nghĩ một hồi, sau đó liền gật đầu, đúng đúng đúng. Tên của hai đứa có một chữ giống nhau. Đó là chữ Thiên. Mạc Lăng Thiên, Ninh Thiên Tâm. Trong phút chốc, sự bình tĩnh trên mặt Mạc Lăng Thiên hoàn toàn vỡ vụn. Không ai hiểu con bằng cha, Mạc Kiến Trương tối sầm mặt lại nói, sao nào, nhớ ra rồi. Đứa bé trong bụng cô gái đó có phải là của mày không? Mạc Lăng Thiên vuốt mặt rồi lập tức đứng bật dậy, không nói hai lời tông cửa xông ra ngoài. Lăng Thiên! Lăng Thiên! Mày đi đâu đấy? Khang Thục Huệ tức tốc đuổi theo nhưng Mạc Lăng Thiên sớm đã chạy như điên lao đi, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Khang Uyển Như chợt một tiếng, không phải hỏi nữa, trông phản ứng thế này chắc chắn là đúng rồi. Chương 1334, vẫn quá nhỏ. Giờ Lăng Thiên nó muốn làm gì, chắc không phải đi ép cô gái đó bỏ đứa bé đấy chứ. Khang Thục Huệ sốt ruột nói. Mạc Kiến Trương lập tức lấy điện thoại ra, anh phải sai người cản thằng ngắt đấy lại. Lúc này Khang Uyển Như cũng không cố kỵ gì nữa, bà vội nói, cô gái đó là Ninh Thiên Tâm. Anh rể, anh mau tra xem cô ấy ở đâu đi. Được. Cùng lúc đó, tại nhà Ninh Thiên Tâm. Trong phòng khách. Tiểu Tịch, sao em lại quen với Mạc Lăng Thiên vậy? Ninh Thiên Tâm hỏi. Anh ta là bạn của bạn em. Ninh Tịch vừa nói vừa vùi đầu vào tìm đồ, vừa dứt lời liền thấy cô rút soạt một cái dao gọt hoa quả bóng nhỏ ra. Ninh Thiên Tâm thấy con dao kia thì khẽ nuốt nước bọt. Tiểu Tịch, em biết chị rồi đấy, thật ra chị cũng không định kết hôn sinh con. Sau này, có thể có con được nữa hay không đối với chị mà nói thật ra cũng không khác gì nhau cả. Cái này không được. Nhỏ quá không biết Ninh Tịch có nghe Ninh Thiên Tâm nói không, cô lại lôi ra một con dao thái thịt to và dài gấp đôi cái dao gọt hoa quả ban nãy, cô dùng ngón tay gẩy vào lưỡi dao rồi lẩm bẩm, vẫn nhỏ quá. Ninh Thiên Tâm. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên. Để chị đi mở cửa. Ninh Thiên Tâm nói với Ninh Tịch một tiếng rồi chạy ra ngoài mở cửa. Giờ này còn có ai tới nữa? Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt Ninh Thiên Tâm liền thay đổi, một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại, Lăng. Lăng Thiên. Sao anh lại tới đây? Hơn nữa trông có vẻ như là vừa chạy vội tới đây. Chán Mạc Lăng Thiên lúc này ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, chống một tay vào khung cửa nhà Ninh Thiên Tâm. Dùng ánh mắt như tia lạ giờ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ninh Thiên Tâm thấy thế nhíu mày lại. Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi? Không đúng. Không thể nào. Chuyện cô mang thai ngay đến cô cũng chỉ vừa mới biết, ngoài cô với Ninh Tịch ra không có bất cứ ai biết chuyện này cả mà. Ninh Thiên Tâm nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ này khỏi đầu mình rồi bình tĩnh mở miệng. Lăng Thiên, anh tìm em có chuyện gì không? Thật xin lỗi, nhà đang có khách, chắc không tiện mời anh vào. Hai, gây rồi. Giờ Ninh Tịch vẫn còn đang ở trong nhà, con nhóc kia lúc này đang phát điên lên, nếu thấy Mạc Lăng Thiên. Không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ninh Thiên Tâm chỉ muốn đuổi Mạc Lăng Thiên đi trước rồi nói sau, nếu không phải là chuyện gì gấp, để hôm khác nói được không. Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, muốn nhìn ra một chút kẽ hở, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy được gì cả. Cô mang thai con của anh. Nhưng giờ gặp được anh rồi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Sao có thể làm như không có chuyện gì như vậy? Liệu có phải gì nhầm rồi không? Lòng dạ Mạc Lăng Thiên trở nên rối bời, nếu hôm nay không xác định được chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào yên lòng được, vậy nên anh ta chỉ có thể thăm dò, em không có gì muốn nói với anh sao? Ninh Thiên Tâm đinh ninh rằng Mạc Lăng Thiên không biết chuyện cô mang thai, nên mới không nghĩ tới khả năng đó, cô mở mịt hỏi lại, nói gì cơ? Mạc Lăng Thiên nhìn vào bụng cô, em có thai rồi à? Câu này không khác gì một đòn giáng mạnh xuống. Đập vỡ con tim yếu ớt của Ninh Thiên Tâm, theo phản xạ có điều kiện cô bật thốt lên, sao anh lại biết? Chương 1335, đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào. Sao Mạc Lăng Thiên lại biết chuyện này? Ninh Thiên Tâm vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên cũng hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hoang mang, hóa ra là thật. Em mang thật. Có phải là lần anh uống say không? Thấy sắc mặt không gì có thể khó coi hơn của Mạc Lăng Thiên, trái tim Ninh Thiên Tâm đau thắt lại. Tuy sớm biết anh sẽ có phản ứng thế này nhưng khi đối diện với hiện thực, tim cô vẫn đau không thở nổi. Cả người Ninh Thiên Tâm run lên, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, cố gắng trấn tĩnh nói, Lăng Thiên, anh đang nói gì thế? Sao có thể như vậy được? Em không biết rốt cuộc sao anh biết được chuyện này, nhưng... Đứa trẻ không có quan hệ gì với anh hết. Không có quan hệ gì với anh. Mạc Lăng Thiên nhấn lại từng chữ, vậy em có biết người khám thai cho em hôm nay ở bệnh viện là ai không? Đó là gì anh? Chính hai bà ấy nghe thấy cuộc đối thoại của em và em gái em. Lúc này, Ninh Thiên Tâm hoàn toàn sững sờ. Có thế nào cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Vị bác sĩ đó, thế mà lại là gì của Mạc Lăng Thiên? Cô cố gắng nhớ lại thái độ của vị bác sĩ đó ngày hôm nay, hình như xác định được có chỗ nào đó bất thường. Trùng hợp vậy sao? Ninh Thiên Tâm cắn môi, nói tiếp, thế chắc là gì anh nghe nhầm đấy. Lúc đó em với em gái em có chút tranh cãi, là em gái em hiểu lầm, nghĩ đứa bé là con anh nên muốn tìm anh nói lý lẽ. Mạc Lăng Thiên nhìn cô, ý của em là, không phải của anh. Ninh Thiên Tâm, không phải. Mạc Lăng Thiên cắn răng, được, nếu không phải của anh, vậy em nói cho anh biết, là của ai? Lần em ngủ với anh là lần đầu tiên của em. Em Ninh Thiên Tâm bị Mạc Lăng Thiên ép lùi về sau một bước. VN. Đúng lúc Mạc Lăng Thiên đang sầm mặt tiếp tục bước hỏi thì phía sau lưng Ninh Thiên Tâm chuyển tới một giọng nói u ám. Đứa bé trong bụng cô ấy là của tôi. Anh có ý kiến gì à? Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên thấy một cô gái từ bóng tối đi ra, mặt đầy sắc khí, trong tay còn cầm một con dao rất lớn. Khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, cô gái này, không ngờ cô gái này lại là, cô, Tiểu Bạch Thỏ. Lúc này Ninh Tịch đã tháo bộ tóc giả và cặp kính ngụy trang xuống, thế nên Mạc Lăng Thiên lập tức có thể nhận ra người trước mắt là Tiểu Bạch Thỏ nhà Lục Đình Kiêu. Lúc này Tiểu Bạch Thỏ đang lăm lăm con dao trong tay nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến anh ta sợ phát khiếp. Ừ, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích tông vào. Mạc Lăng Thiên. Đi chết đi ba. Ninh Tịch nói rồi giơ con dao lên bổ về phía Mạc Lăng Thiên. A a a a ba. Mạc Lăng Thiên co chân chạy. Đệ. Chuyện quỷ gì thế? Ninh Tịch, cô bị điên à? Tại sao Ninh Tịch lại xuất hiện ở chỗ Ninh Thiên Tâm? Không. Không đúng. Ninh Tịch. Ninh Thiên Tâm. Đều là họ Ninh. Ôi má nó chứ. Chẳng lẽ em họ của Ninh Thiên Tâm chính là Ninh Tịch? Đây đúng thật là thiên đường có lối anh ta không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích tông vào mà. Nếu biết Ninh Tịch đang ở đây, có đánh chết anh ta cũng không tới đây đâu. Ai không biết còn tưởng cô là Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoan dễ thương, nhưng sau vô số lần chứng kiến những thời khắc dũng mãnh của cô, Mạc Lăng Thiên lúc này đã muốn điên luôn rồi. Giờ anh ta chỉ thấy mừng vì trong tay cô là dao chứ không phải là súng. Mà nó chứ. Mạc Lăng Thiên. Nếu anh là đàn ông thì đứng lại cho tôi. Ninh Tịch, cô bình tĩnh. Bình tĩnh lại một chút, có gì chúng ta từ từ nói. Nói cái xê mẹ anh. Xuống địa ngục đi đồ khốn. Ngay đến người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào à? À à à. Cô làm thật đấy à? Tôi cho anh 3 giây, tạm biệt người anh em của anh đi đồ cặn bã. Chương 1336, suýt chút nữa làm con tôi bị thương rồi. Ninh Thiên Tâm kinh hoàng hô lên, Tiểu Tịch, dừng lại. Đừng đuổi nữa. Như vậy nguy hiểm lắm. Tiểu Tịch. Thế là, Ninh Tịch lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì nữa rồi. Ninh Thiên Tâm sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương. Dưới tình thế cấp bách cô lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa. Hai người kia cũng không ngờ Ninh Thiên Tâm sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp mà va vào người cô. Cả người Ninh Thiên Tâm ngã ra đằng sau. Ninh Tịch hồn bay phách tán, Mạc Lăng Thiên sợ vãi thẻ, hai người cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịch hốt hoảng nhìn vào bụng Ninh Thiên Tâm, suýt chút nữa thì làm con tôi bị thương rồi. Mạc Lăng Thiên hắc tuyến đầy đầu, đây rõ ràng là con. Ninh Tịch quăng một ánh mắt sắc lạnh sang, hửng. Anh muốn nói gì? Mạc Lăng Thiên, không có gì, không có gì. Phải. Là con cô. Con cô. Cô nói gì cũng đúng hết. Ninh Tịch hừ một tiếng, sau đó cẩn thận đỡ Ninh Thiên Tâm vào trong. Trong phòng khách, Ninh Tịch gác chân ngồi trên sofa, Mạc Lăng Thiên thì ngồi nuốt ở chiếc ghế trong góc phía đối diện. Ninh Thiên Tâm bưng hai ly trà hoa ra cho hai người, thấy Ninh Tịch lúc này đã bình tĩnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Lăng Thiên miết mi tâm nhìn Ninh Thiên Tâm, cô ấy là em họ em à? Thật hả? Ninh Thiên Tâm gật đầu, phải. Sao em không nói cho anh biết sớm? Mạc Lăng Thiên suy sụp nói. Ninh Tịch ở phía đối diện đập bụt một cái lên bàn trà. Anh nói chuyện với chị tôi cái kiểu gì đấy? Mạc Lăng Thiên nuốt nước bọt. Không phải. Ý của tôi là. Nếu nói với tôi sớm hơn, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế này, hãi hùng quá. Ninh Thiên Tâm nghe vậy cũng không nói gì, thật ra cô đã từng nhắc tới cô em họ này rồi, thậm chí còn từng nói cả tên Ninh Tịch, chỉ là trước giờ anh đều không nhớ và không đặt trong lòng mà thôi. Ninh Tịch nhấc con dao lên, mẹ nó chứ. Anh còn dám chất vấn chị tôi hả? Ai cho anh cái gan đấy hả? Là chị ấy say rượu rồi đẻ anh ra chắc. Là chị ấy muốn mang thai sao? Nếu không phải chị ấy cản, lúc ở bệnh viện tôi đã xé xác anh ra rồi. Mạc Lăng Thiên tự biết mình đối lý, vội nhích nhích người tránh con dao ra, là lỗi của tôi. Vừa xong thái độ của tôi không tốt. Chỉ là tôi nóng lòng muốn làm rõ chuyện này thôi. Anh làm gì trong lòng anh không tự biết rõ chắc. Giờ thì rõ rồi. Ninh Tịch đập buộc con dao xuống bàn, nói đi, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào im lặng. Cuối cùng, vẫn là Ninh Thiên Tâm mở lời trước, Tiểu Tịch, chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Ninh Tịch sao có thể yên tâm để Ninh Thiên Tâm một mình được, nhưng vì thái độ của Ninh Thiên Tâm rất kiên quyết nên cô đành cho Mạc Lăng Thiên một ánh mắt cảnh cáo rồi mới không cam tâm đứng lên, có chuyện gì thì gọi em. Ninh Thiên Tâm cảm động nhìn cô, ừm. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi, căn phòng lại trở nên im lặng. Một lát sau, Mạc Lăng Thiên mới lắp bắp nói, sao lại không nói với anh? Ninh Thiên Tâm không nói gì. Không biết qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng hít thật sâu một hơi rồi nhìn Ninh Thiên Tâm nói liền một mạch, Thiên Tâm. Chuyện này là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi em. Anh biết có nói 1000 lần xin lỗi cũng vô dụng. Anh biết là một thằng đàn ông, anh phải chịu trách nhiệm, anh biết những lời tiếp theo đây của anh rất vô liêm sỉ, nhưng xin lỗi, anh không muốn đứa trẻ này. Chương 1337, quẹ tới bến. Ninh Thiên Tâm khẽ nở nụ cười, không nói với anh là vì không muốn chính thai nghe thấy những điều này. Mạc Lăng Thiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lăng Thiên, anh không phải nói gì hết, em biết anh không thích em, cũng biết anh đã có người mình thích. Đứa bé này em cũng đã định bỏ đi rồi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, thật sự cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy làm gì. Hay là anh sợ em sẽ dùng đứa bé này ép anh lấy em? Không phải. Anh không có ý này. Nếu giờ Ninh Thiên Tâm làm ầm ĩ lên với anh, có khi anh còn dễ chịu hơn, nhưng chính vì cô thế này nên mới càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Mạc Lăng Thiên ôm đầu, tràn đầy đau khổ nói, nếu là người phụ nữ khác, có lẽ anh sẽ cho cô ta một món tiền, nhưng Thiên Tâm, anh thật sự không biết nên đối mặt với em thế nào nữa. Ninh Thiên Tâm cười cười, em rất cảm ơn vì anh không nói sẽ đưa em một khoản tiền. Lăng Thiên, anh về đi, không có chuyện gì đâu. Anh Mạc Lăng Thiên muốn nói tới lúc đó anh ta sẽ đưa cô đi phẫu thuật, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Nói như vậy chả khác gì đang nói anh ta không yên tâm cô, muốn chính mắt nhìn thấy cô phải phá cái thai đi vậy. Tuy việc anh ta đang làm chính là chuyện tàn nhẫn như vậy. Về đi, em sẽ đổi sang bệnh viện khác. Ninh Thiên Tâm thở dài. Rốt cuộc, Mạc Lăng Thiên vẫn phải đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Cơ hồ, lúc Mạc Lăng Thiên rời khỏi cửa, nước mắt Ninh Thiên Tâm trong chớp mắt đã rơi xuống. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Ninh Tịch mới đi ra. Vừa ra đã thấy Ninh Thiên Tâm đứng im nhìn ra cửa rơi nước mắt, cô đau lòng tới nỗi suýt nữa cầm dao lao ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của cuộc nói chuyện của hai người thế nào. Chị Thiên Tâm, chị thật sự buông tha anh ta sao? Tiểu Tịch, đừng nói nữa, chị đã quyết định rồi. Chị muốn yên tĩnh một mình. Ninh Tịch không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy cô một cái, sau đó rời đi, để cô ở lại một mình. Nếu là những tên tồi tệ trước đây, Ninh Tịch có cả trăm cách để trị bọn chúng, nhưng tình huống này rõ ràng là chị Thiên Tâm đã yêu cái tên đó đến tận xương tận tủy. Ngay đến chuyện này cũng không muốn làm anh ta khó xử. Chuyện tình cảm, người ngoài như cô cũng không xen vào được. Huống hồ, cô tự lo cho mình còn không xong. Sau khi rời khỏi chỗ Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch trở về đào hoa ổ. Cứ ngồi ngơ ngẩn từ trưa cho tới lúc mặt trời sắp lặn. Cô không nhớ đã bao lâu cô không có cảm giác này rồi, thứ bị cô vùi sâu vào lãng quên, vào tăm tối giờ như y con thú lớn đang thức dậy muốn phá lồng chui ra. Như một ngọn núi lớn đang đổ lên người cô, hành hạ cô không thể thở nổi. Sắc trời bên ngoài tối dần, Ninh Tịch trở mình bò dậy, vào phòng thay đồ nam sau đó dùng giọng điệu vô cùng thoải mái, không hề có chút dị thường nào gọi điện cho Đường Lãng, nhị sư huynh. Quẹ tới bên không? Xì, không đi. Có đi cũng không đi với muội. Từ lúc muội yêu đương tới giờ, ra ngoài với muội chẳng thú vị chút nào. Bên đầu kia truyền tới giọng điệu ghét bỏ của Đường Lãng. Đi đi, đi đi mà đợi huynh đó. Tại quán ba số 8, vì Ninh Tịch nhóng nhẽo hết nước hết cái nên cuối cùng Đường Lãng vẫn tới. Nhưng lần này, chưa được bao lâu Đường Lãng đã hối hận rồi. Không phải vì Ninh Tịch chỉ ngồi không nói chuyện giống như trước đây, mà là vì con mẹ nó, con nhóc này chơi quá đà rồi ba. Chương 1338, nhóc con chết tiệt điên rồi sao? Khi nhị sư huynh sau khi Ninh Tịch tới chỉ chào anh ta một câu, sau đó không nói hai lời bắt đầu nốc rượu tới bến. Đợi tới khi Đường Lãng phản ứng lại kịp thì cô đã tu sạch ba chai hịt kỳ, giờ đang xử tới chai thứ tư rồi. Đường Lãng mắt tròn mắt dẹt nhìn Ninh Tịch, đờ mờ. Chuyện gì thế này? Sau khi uống hết chai thứ năm, Ninh Tịch chạy về phía ca sĩ đang hát trên đài, cướp lấy mải của người đó. Mọi người đang quẩy nhiệt phía dưới liền nhao nhao lên, này! Làm gì đấy? Bảo vệ đâu? Đuổi xuống đi, đuổi xuống đi! Má! Làm cái gì vậy? Khó khăn lắm mới đợi được Kevin hôm nay lên sân khấu. Ninh Tịch đạp thẳng cái tên ca sĩ tên Kevin kia xuống dưới, ngay đến cả bảo vệ cũng bị đạp xuống luôn. Cô tự bấm bấm đổi sang bài hạt mạ kịch dịu bị tỷ phùn. Cả quán bar bỗng vang lên âm thanh sống động. Baby, chỉ có em mới có thể chiếu sáng thế giới của anh. Mái tóc nhẹ bay của em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo. Anh không thể diễn tả được nụ cười của em đẹp đến thế nào. Em không biết. Em không biết em xinh đẹp đến thế nào đâu. Nếu em có thể nhìn thấy tất cả những gì anh thấy, em sẽ biết tại sao anh lại điên cuồng muốn có được em tới vậy. Anh đang ngắm kỹ em, đẹp đến nỗi khiến anh không thể tin nổi. Dần dần, những âm thanh la ó ban nãy từ từ biến thành những tiếng gào thét, cuối cùng trở thành tiếng thét chói tai tung cả nóc nhà. A a a a a a a a a a a ba. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai quá ba. Anh giải đó là ai vậy? Không biết, sao mị lại cảm thấy trông cứ giống anh Tịch nhà mị thế nhỉ? Anh Tịch sao có thể tới đây hát hò được? Có điều má nó chứ đúng là giống thật đấy. Trái tim bé bỏng của tôi. Chết mất thôi. Mau gọi điện cho lão nhị với lão tam tới đây xem giải đẹp đi. Người trong quán ngày càng đông, cuối cùng chẳng còn chỗ mà chen chân nữa. Rất nhiều người đứng thẳng lên bàn, có người thì cố gắng chen được vào trong. Phía dưới, Đường Lãng bị chen cho bẹp dí, vẻ mặt cái quỷ gì thế này, đệ. Con nhóc này lại điên rồi sao? Kể cả nó không sợ Lục Đình Tiêu, chẳng lẽ không sợ bị người ta phát hiện ra à? Đường Lãng càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chia tay thật rồi sao? Nếu không anh thật sự không nghĩ ra được lý do gì khiến con bé này tối nay lại bất chấp mà phóng túng đến vậy. Baby, chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh. Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo. Anh không thể diễn tả được nụ cười của em xinh đẹp, động lòng người đến thế nào. Bất luận Đường Lãng có ở dưới nháy liệt cả mắt ra hiệu với Ninh Tịch thế nào, Ninh Tịch cũng hoàn toàn không có phản ứng gì cả, tiếng của anh cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nhạc và tiếng hét đinh tai nhức óc. Trên sân khấu, Ninh Tịch bất chấp bày đủ loại tư thế khiêu khích, khiến đám con gái phía dưới phát điên lên, ngay đến đám đàn ông cũng bắt đầu điên theo. Đường Lãng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không thấy Ninh Tịch như vậy rồi, 5 năm trước lúc mới quen cô, hình như rất thường thấy. Thấy tình hình trước mắt ngày càng mất khống chế, ngay đến cả đám phóng viên cũng bắt đầu chen tới. Đường Lãng hết cách, thân thủ nhanh nhẹn chen qua đám người trùng trùng, chen vào được tầng trong cùng, sau đó nhảy lên sân khấu, kéo Ninh Tịch chạy ra khỏi cửa. Mẹ nó! May là thân thủ anh đây tốt. Đường Lãng dùng sức ba bỏ chín châu cuối cùng cũng đưa được Ninh Tịch ra khỏi quán bar, anh đen mặt nhìn người trước mắt quát lên, mẹ nó! Muội có phát rồ thì tốt xấu gì cũng báo trước một tiếng có được không hả? A. Chương 1339 Lục Đình Kiêu mau tới chói người. Chương 1339 Lục Đình Kiêu mau tới chói người. Thấy Đường Lãng tức nộ phổi, Ninh Tịch ngoáy ngoáy thai, mắt lờ đời gật gù, ok. Đi thôi. Muội còn nhìn cái gì đấy? Đường Lãng thấy Ninh Tịch vẫn không đi, nên nhìn theo ánh mắt của cô. Chỉ thấy một đám đàn ông đang phóng mô tô vây lấy một cô gái xinh đẹp. Người đẹp, đi hóng gió với anh đi. Tôi không đi. Bạn tôi đang ở trong đợi tôi. Đệ, lại tới xem cái thằng ca sĩ gì đó à? Có gì hay đâu. Đi với anh, tối nay đảm bảo khiến em sướng chết luôn. A, buông tay. Buông tay ra. Tiểu tổ tông của tôi ơi, bà cô của tôi ơi, bình tĩnh để huynh gọi bảo vệ quán ba tới xử lý, muội đừng có gây chuyện đấy được không? Khó khăn lắm mới tóm được muội ra ngoài. Còn không đi là phóng viên đuổi tới nơi đấy. Đường Lãng thật sự mệt tim lắm rồi. Ninh Tịch, ba, hai, hả? Ba hai cái gì? Nói linh tinh cái gì đấy? Đường Lãng không hiểu cô đang nói gì cả. Một, Ninh Tịch vừa nói xong chữ một, liền lập tức lủi tới chỗ đám người đang lái xe máy cách đó không xa, đạp thẳng cái tên trên xe xuống, sau đó phóng xe chạy mất. Đường Lãng, mẹ nó, ba hai một là đang đếm ngược cho anh chuẩn bị đấy hả? Ông đây thật sự cảm ơn bà cô tổ cô lắm. Cái tên bị Ninh Tịch đạp xuống nào có biết tự dưng đang tán gái thì bị cướp mất xe, nhất thời nổi điên lên, đờ mờ. Thang bắt con ở đâu ra đấy? Dám cướp xe ông. Chúng mày đâu đuổi theo? Đuổi theo. Ninh Tịch đúng là rất biết cách gây chuyện, cướp ngay xe của một đám mười mấy thằng, thằng nào trông cũng hung ác, xe của chúng vừa nhìn cũng biết là loại xe hiếm, chúng hùng hùng hổ hổ phóng xe đuổi theo Ninh Tịch. Đường Lãng hết cách, đành tiếp tục chạy theo thu dọn tàn cuộc. Anh cũng nhanh chóng cướp xe của một tên trong số đó rồi tăng tốc đuổi theo người đang trong cơn điên. Ai bảo anh còn lấy lương làm vệ sĩ của người ta chứ? Nghề này đúng là không phải để người làm mà. Đám người lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại cô gái bị vây ban nay đang đứng ngẩn tỏ thẻ ra đó. Ơ, có phải cô bị hoa mắt không? Người ban nay sao giống anh Tịch thế nhỉ? Đường Lãng dựa vào những phán đoán trực giác sắc bén của mình. Tối nay nếu chỉ dựa vào mình anh chắc chắn không thể giải quyết được Ninh Tịch, thế nên anh vừa lái xe bám sát Ninh Tịch đang ngày càng tăng tốc độ phía trước, vừa gọi điện cho Lục Đình Tiêu. Alo. Bột à, Ninh Tịch nhà anh điên rồi, con tiểu ma đầu này giờ đang như con chó hoang thoát khỏi xích đây này. Anh không mau trói lại, tôi thật không thể hồn nổi nữa đâu ba. Ở đâu? Đầu bên kia, Lục Đình Tiêu không nói nhiều lời, giọng lạnh như băng trực tiếp hỏi. Ở. Tôi chỉ biết giây này tôi đang ở đâu thôi, nhưng không biết giây tiếp theo tôi sẽ ở đâu nữa. Chúng tôi đang trên đường cao tốc. Đại khái là trên đường từ Vịnh Phi Long tới Cốc Tử Vong ấy. Không nói với anh nữa, tôi sắp mất dấu rồi. Đại gia ơi, anh mau tới đi đấy. Đường Lãng vội vàng dập máy, tức tốc đuổi theo bóng dáng ngày càng nhỏ kia. Đợi tới khi Đường Lãng đuổi kịp tới chỗ Ninh Tịch và đám người kia, mười mấy tên côn đồ đã bị Ninh Tịch đánh cho quỳ rạp ra đất hết cả. Thần song còn không cho người ta đi nữa. Ninh Tịch ngồi xổm xuống trước mặt mấy tên đó. Tôi hỏi các người một câu hỏi, người nào trả lời đúng thì có thể đi. Chương 1340, mày có bạn gái không? Câu gì? Em trả lời, em trả lời. Mấy tên côn đồ sau khi bị tẩn cho một trận liền biết Ninh Tịch không dễ chọc, vì vậy mà nhanh chóng thay đổi thái độ. Ninh Tịch chỉ vào tên tóc vàng trong đám đó, mày, có bạn gái không? Không. Không có tên tóc vàng ngơ ngác lắc đầu. Ninh Tịch lại đạp cho một cái, ngay đến một cô bạn gái cũng không có, vô dụng. Tóc vàng. Ninh Tịch lại chỉ vào một tên tóc đỏ, còn mày, có bạn gái không? Có. Có chứ. Tên tóc đỏ gật đầu lia lịa. Ninh Tịch lập tức vui vẻ ngồi xổm trước mặt tên tóc đỏ, hỏi, vậy tao hỏi mày, nếu bạn gái mày có chuyện giấu mày, mày có chia tay với cô ấy không? Tên tóc đỏ nghĩ một hồi, chuyện này, em cảm thấy hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là sự chân thành. Nếu bạn gái em giấu giếm em này nọ, có lẽ em sẽ chia tay với cô ấy. Vừa dứt lời, lại ăn thêm trận đòn nữa. Tóc đỏ. Còn ai có bạn gái nữa, giơ tay hết lên cho tao. Ninh Tịch quát lớn. Nào còn ai dám giơ tay nữa, tên nào cũng co rún cả lại không dám lên tiếng. Ninh Tịch, không giơ tay thì cả lũ sẽ bị ăn đòn. Tức thì tất cả các cánh tay đồng loạt giơ lên. Ninh Tịch tiện tay chỉ vào một tên đầu trọc, còn mày thì sao? Nếu bạn gái mày từng xảy ra một số chuyện khiến mày không thể nào chấp nhận được. Tuy ngay từ đầu cô ấy đã tiêm mũi dự phòng cho mày, tuy từ đầu mày cũng nói không để ý quá khứ của cô ấy, nhưng đợi khi mày thật sự biết đó là chuyện gì, mày sẽ chia tay với cô ấy sao? Tên trọc đầu hoàn toàn không hiểu Ninh Tịch đang lảm nhảm cái gì. Nhưng vì có kinh nghiệm của mấy tên phía trước, lúc này cũng dứt khoát đáp, nhất định là không rồi. Đàn ông con trai, vì chút chuyện nhỏ thế mà chia tay thì còn là đàn ông không? Kết quả, vừa dứt lời, lại bị hành hung một trận, mày nói ai không phải là đàn ông hả? Tên trọc. Cứ như vậy, gần như cả đám côn đồ đó đều vô hình chung bị ăn đòn bởi những lý do kỳ quặc. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, người này căn bản không phải muốn hỏi han gì, người ta chỉ muốn đánh người mà thôi. Người anh em, rốt cuộc chú muốn gì đây? Dứt khoát cho cả nhà được vui được không? Tên trọc sắp khóc đến nơi rồi. Cách đó không xa, Đường Lãng vừa đến đúng lúc trông thấy cảnh này, thật sự không nhìn nổi nữa, con nhóc thối thây này, mày đại khái thôi có được không? Thả bọn họ đi. Trông tên nào cũng đáng thương lắm rồi. Quần chúng nhân dân nhất thời gật đầu lia lịa, cảm kích nhìn Đường Lãng, trưng ra vẻ mặt cầu cứu. Sau đó, Đường Lãng cũng bị ăn đòn luôn. Thấy Ninh Tịch ngay đến người của mình cũng tẩn, cả lũ. Đệ mẹ nó. Tên hôn thế ma vương này ở đâu chui ra vậy? Đờ mờ. Điên thật rồi à? Đường Lãng lao vào đánh nhau với Ninh Tịch. Trong khoảng thời gian này, dưới sự dạy dỗ của Đường Lãng, thân thủ của Ninh Tịch tiến bộ không ít, nháy mắt thôi hai người đã đánh tới mười mấy chiêu. Không biết con bé này lấy đầu ra nhiều sức lực đến vậy, nốc cả vại rượu, lăn lộn tới tận nửa đêm rồi mà vẫn có tinh thần như vậy, đúng là giờ có cho lên núi đánh hổ, xuống biển đánh rồng cũng được luôn. Đường Lãng hết cách, đành phải tiếp chiêu với cô, con bé này rốt cuộc gặp phải chuyện gì thế này. Mấy tên côn đồ thấy thế đang thừa dịp cho nghiêm, kết quả lại bị đánh cho một trận no đòn. Cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, một chiếc mười bạch đen xa hoa yên lặng đỗ lại cách đó không xa. Ánh đèn pha rọi sáng con đường, một thanh niên đang dẫm lên lưng một tên trọc, rồi một lũ đàn ông con trai thô kệch tóc thai đủ màu gào khóc thảm thiết xin cậu thanh niên kia thả bọn họ đi. Cảnh tượng thực sự rất thê thảm. Chương 1341, Lục Đình Tiêu, có ai rẻ như anh không? Cửa xe mở ra, một người mặc câu phục đen có khuôn mặt lạnh lùng bước xuống, anh ta bước thẳng về đám hỗn loạn cách đó không xa. Khoe mắt Đường Lãng liếc thấy Lục Đình Tiêu thì mừng đến chảy nước mắt, ôi giời ơi! Bột của tôi ơi, cuối cùng anh cũng đến. Ninh Tịch hiển nhiên cũng phát hiện ra Lục Đình Tiêu. Nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc vào mặt tên nào đó đột nhiên ngừng lại, ngẩn người ra nhìn phía trước. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân trầm ổn vô cùng quen thuộc, người đàn ông ngược sáng bước từng bước đi về phía cô. Thời gian giống như thể bị đóng băng, Ninh Tịch đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bóng người đang tới gần, cho đến khi anh dừng trước mũi chân của cô, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, sau đó đặt đầu lên lồng ngực anh cọ cọ khiến bộ tóc giả rớt xuống lộ ra mái tóc dài đen nhánh. Ngay sau đó, trong lòng Lục Đình Tiêu vang lên tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi kêu, đau. Lục Đình Tiêu lập tức biến sắc, bị thương chỗ nào? Ninh Tịch đáng thương giơ một ngón tay đang run run lên, trên đó có một vết máu to cỡ đầu. Mũi kim, tay đau. Những tên côn đồ cắt ké bị đánh sưng mặt đang nằm một bên. Đại ca. Không. Chị hai. Chị đừng đùa bọn em chứ. Lục Đình Tiêu nhăn mày cầm lấy ngón tay của cô, lên xe. Anh băng bó cho em. Băng bó cái quắc khô gì hả? Cái vết thương nhỏ như đầu mũi kim thế kia, chưa kể cái vết máu đó cũng chẳng phải máu của cô ta mà là của chúng tôi đó anh giải à? Anh quay mặt lại nhìn chúng tôi một cái đi, coi chúng tôi bị cô ta đánh cho to đầu thế này đây này. Nhưng, có lẽ điều khiến bọn họ cảm thấy sụp đổ hơn chính là đại ma đầu kia lại là một cô gái, đám bọn họ nhiều người thế này mà bị một cô gái đánh cho thành đầu heo. Ninh Tịch vẫn không nhúc nhích, sụt xịt cái mũi rồi giơ hai tay lên, chân đau. Lục Đình Tiêu lập tức không người, cẩn thận bế cô lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên xe như thể công chúa. Đường Lãng bị bỏ quên sau lưng, ê! Này này này! Lục! Bột này! Có phải hơi sai sai rồi không? Tôi kêu anh đến là để dạy dỗ con nhóc này. Có ai dạy dỗ như cậu không hả? A. Câu trả lời là một tiếng ầm vang dội do cửa xe được đóng sầm lại. Sau đó chỗ ngồi của tài xế được mở ra, Trình Phong bước xuống rồi đi thẳng tới cạnh đám côn đồ. Anh ta nhanh chóng rút ra một tờ chi phiếu, biết nên làm thế nào rồi chứ. Tên đầu trọc cầm đầu nhìn chi phiếu xong tí thì rớt tròng mắt, mẹ nó. 100 vạn. Có 100 vạn thì trận đòn này cũng ngon lắm lắm luôn. Vâng vâng. Ngài cứ yên tâm đi ạ. Tên đầu trọc liên tục phụ họa. Không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo từ lúc nãy cũng đến nơi, đám côn đồ kia đã cầm tiền rồi thì dĩ nhiên không dám nhắc tới Ninh Tịch nửa chữ, đều khai là do bọn họ tụ tập lại đánh nhau thôi. Đường Lãng bị vứt qua một bên. Ông cạn em mở lời. Sa mạc lời. Khô héo lời. Được rồi, gây họa thành như thế mà chẳng nói lấy một câu nặng lời lại còn vui vẻ chùi đi rút. Hay lắm Lục Đình Kiêu. Ông đây đã hiểu tại sao con nhóc này lại vô pháp vô thiên thế rồi. Đồng thời, Đường Lãng cũng phát hiện ra, khi có Lục Đình Kiêu bên cạnh thì Ninh Tịch bất giác sẽ tự thuộc nữ hơn, mà sự biến hóa này là do cô tự nguyện chứ không phải là bị người ta ép buộc. Hay nói cách khác, khi ở cạnh Lục Đình Kiêu thì cô vĩnh viễn là chính bản thân mình. Đường Lãng nhìn bóng đêm mờ mịt rồi lắc đầu thầm than một tiếng, xét về điểm này thì Vân Thâm à. Anh thua rồi. Thua chẳng oan chút nào. Chương 1342, hộ thê cuồng ma lọ dịn. Bạch Kim Đế Cung. Mới nãy, Ninh Tịch điên cuồng như rồng như hổ, ấy thế mà, sau khi bị Lục Đình Kiêu mang đi thì toàn bộ sức lực đều bị hút sạch, đến một ngón tay cũng không muốn động. Lục Đình Kiêu ôm cô xuống xe rồi lại ôm lên lầu, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ra rồi lập tức kiểm tra trên người cô xem có chỗ nào khác bị thương không. Cũng may là lần này Ninh Tịch cũng khá là nghe lời dạy bảo của Lục Đình Kiêu, trên người cô chẳng có lấy một vết thương. Ngón tay mềm mại trắng non vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, vết máu trên đầu ngón tay vừa rồi xem chừng cũng chẳng phải vết máu của cô. Vì vậy, Lục Đình Kiêu chẳng có lấy nổi một cái cớ để tức giận. Ừ, ngoan lắm. Ninh Tịch rút ngón tay đang bị Lục Đình Kiêu kiểm tra tới lui về, sau đó ôm lấy khuôn mặt anh rồi lèm bèm hát, baby. Chỉ có em mới có thể thắp sáng thế giới của anh. Em đẹp đến nỗi khiến anh thần hồn điên đảo. Hát xong thì nhớn người định hôn lên đôi môi mỏng mê người kia. Lục Đình Kiêu hơi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, nghiêm túc nói, nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù tính tình Ninh Tịch có chút nóng nảy dễ xúc động nhưng là người rất có nguyên tắc. Cô biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, hơn nữa rất để tâm công việc của mình. Nếu như không có chuyện gì thì chắc chắn tối nay cô sẽ không làm loạn lên như thế. Chuyện gì đã khiến cô trở nên mất khống chế như vậy? Ninh Tịch vùi đầu vào lồng ngực anh, không biết là vì muốn anh ôm hay muốn trốn ánh mắt của anh, tâm trạng không tốt. Vì cái gì mà không tốt? Bởi vì Mạc Lăng Thiên. Hửm! Sao tự nhiên lại liên quan đến Mạc Lăng Thiên? Hắn bắt nạt chị em, làm chị em to bụng mà không chịu trách nhiệm. Ninh Thiên Tâm. Ừ, Ninh Tịch vùi đầu càng sâu. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Cảnh Lễ đứng ở cửa thấy hiện trường trong phòng thì ngẩn người. Ồ, tiểu Tịch Tịch đã bị anh bắt về rồi à? Nhanh thế. Ninh Tịch nằm trong lòng Lục Đình Kiêu nhưng vì do mệt mỏi quá mức nên đã chìm vào giấc ngủ. Lục Đình Kiêu tỏ ý bảo em trai yên lặng, sau đó đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kéo rèm lại rồi mới đi ra ngoài. Phòng khách dưới lầu. Tối nay tiểu Tịch Tịch bị cái gì kích thích thế, anh xem này, chỉ một góc những chuyện chị ấy làm tối nay thôi. Cũng đủ để huyên náo cả cái đế đôn này rồi Lục Cảnh Lễ lập tức mở một đoạn video lên cho Lục Đình Kiêu xem. Trong video là cảnh Ninh Tịch ở quán ba đạp nam ca sĩ đang hát xuống rồi chạy lên thế chỗ. Phía sau còn có người quay được cảnh bóng dáng mơ hồ của Ninh Tịch đang cướp xe rồi phóng đi trong gió lốc. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi thôi những đoạn video này đã lan truyền đến toàn bộ ngóc ngách trên mạng, nhưng mà hiện giờ đã bị Lục Đình Kiêu phái người dọn sạch sẽ. Phía bên Lâm Chi Chi cũng nhanh chóng đính chính với giới truyền thông rằng người trong đoạn video đó không phải Ninh Tịch. Tóm lại là, cư dân mạng giờ đang dậy sóng vì đoạn clip đó, phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế cũng sáng đèn cả một đêm. Sau khi Ninh Tịch vào Thịnh Thế vẫn luôn rất cẩn thận, có gọi là nhân viên gương mẫu cũng không quá đáng. Lục Cảnh Lễ vốn chẳng cần phí tâm đi quản cô. Nhưng, hiện tại Lục Cảnh Lễ phát hiện mình quá ngây thơ rồi, tiểu Tịch Tịch cũng quá độc ác rồi. Đã không làm thì thôi, đã làm là làm một phát khiến em khóc ra máu luôn. Sáng mai trước khi cô ấy tỉnh lại phải giải quyết cho ổn thỏa. Lục Đình Kiêu lạnh mặt dặn dò. Chương 1343, người mẹ duy nhất của Tiểu Bảo. Dẹp. Lục Cảnh Lễ cam chịu số phận bị ngược đãi cả đời. Sau đó không biết anh ta đột nhiên nghĩ tới cái gì mà hai mắt sáng rực lên. À đúng rồi, anh có biết không? Chứ chuyện của tiểu Tịch Tịch ra thì tối nay còn có một tin cực kỳ hot nữa đấy anh. Mạc Lăng Thiên, ông bạn anh ấy, trước kia chẳng phải anh ta vẫn luôn thầm mến quan tử giao sao? Ờ thì cứ coi như là đơn phương đi. Lục Đình Kiêu vốn đang chuẩn bị lên tầng ôm vợ nhưng cái tên Mạc Lăng Thiên đã kéo bước chân anh lại. Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói. anh ta vì quan tử giao mà thủ thân như ngọc, thế mà lần này lại làm cho con gái nhà người ta to bụng. Tối nay, từ trên xuống dưới Mạc gia ai nấy đều ép anh ta cưới vợ nhận con đó. Nhưng mà, Mạc Lăng Thiên thà chết cũng không theo, còn nói nếu không phải là quan tử giao thì anh ta không cưới làm cho bố mẹ anh ta tí thì tức chết. Chậc chậc chậc. Cứ cho là anh ta chỉ một lòng yêu quan tử giao nhưng cũng đừng vô trách nhiệm như vậy chứ. Em gái vô tội mang đứa con của anh ta phải thế nào đây? Không biết là con gái nhà ai mà xui xẻo như vậy. Kết hợp với lời kể của Lục Cảnh Lễ, lúc này đại khái Lục Đình Kiêu cũng đã rõ tại sao Ninh Tịch vừa rồi lại nói những lời như vậy. Cô gái vô tội kia không phải là ai khác mà chính là chị họ của Ninh Tịch, Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịch nói tâm trạng không tốt. Là vì chuyện này. Chia sẻ tin tức bắt quái xong, Lục Cảnh Lễ tinh thần phấn chấn đi giải quyết nốt công việc. Sắc mặt Lục Đình Kiêu lúc này không được tốt lắm, anh bước về phòng Ninh Tịch nhưng vừa mới đẩy cửa ra đã sửng sốt. Vị trí vốn thuộc về anh hiện giờ đã bị một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm chiếm cứ, Ninh Tịch đang say ngủ mà vẫn ôm chặt lấy cái bánh bao trong lòng. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bảo vô cùng cảnh giác mà mở mắt ra nhìn chằm chằm vào ông bố đang đi về phía chiếc giường. Lục Đình Kiêu ngồi xuống mép giường nhìn cô gái đang ngủ say rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó mới vò đầu con trai nói, ngủ với mẹ con đi. Bánh bao nhỏ phồng má rồi lăn một vòng chui vào lòng mẹ, dáng vẻ như muốn nói cái này mà ba còn phải nói à. Một lát sau, trên khuôn mặt trắng non phúng phính của cậu nhóc hiện lên vẻ ưu tư, nhóc ngửa đầu lên nói với ba mình, mẹ không vui. Trẻ con vốn rất mẫn cảm. Cho dù Ninh Tịch lúc này đang ngủ thì nhóc vẫn phát giác ra hôm nay tâm trạng của mẹ không được tốt. Lục Đình Kiêu gật đầu, ừ, tâm trạng mẹ còn không tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc cùng lo lắng. Tại sao? Lục Đình Kiêu, vì ba làm chưa đủ tốt. Bánh bao nhỏ cau mày, Tiểu Bảo cũng không tốt. Tiểu Bảo muốn tốt hơn. Tốt hơn nữa. Như thế mẹ sẽ không buồn nữa. Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai. Con phải nhớ kỹ, mặc dù cô Ninh Tịch không phải mẹ ruột của con, nhưng nếu con đã gọi cô ấy là mẹ thì cô ấy mãi mãi là mẹ của con, đồng thời cũng là người mẹ duy nhất. Từ nay về sau bất kể có chuyện gì xảy ra con tuyệt đối không được quên điều này, nghe rõ chưa? Bánh bao nhỏ nghe thế thì lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt không thèm quan tâm bĩu bĩu môi, sau đó nhóc lại lăn vào lòng của mẹ Tiểu Tịch, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu cái gì đó không rõ. Là mẹ ruột của Tiểu Bảo mà. Dáng vẻ dù cho không phải thì Tiểu Bảo đã nói là phải thì đó là phải vô cùng bá đạo, phải nói là rất giống phong cách ông bố của mình. Khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ kéo lên, sau đó anh cho một lớn một nhỏ mỗi người một nụ hôn trên trán, ngủ ngon. Chương 1344, tuyên bố một tin tức cực kỳ trọng đại. Mặt trời chậm rãi lên cao, chớp mắt một cái đã đến sáng ngày hôm sau. Hôm nay đã định sẵn không phải là một ngày bình thường. Vừa lật tờ báo đã thấy toàn là tin tức hot. Cục tờ giờ ư họ NG Cục Cảnh sát Đế Đô bị bắt vì dính nghi án tham ô, tập đoàn tiền thị bị cắt vốn đầu tư, tiền tài Tuấn rơi vào nguy cơ phá sản, ông chủ thần bí của công ty đầu tư mạo hiểm ức Lam Vân Thâm tiến vào bảng xếp hạng Forbes với tốc độ ánh sáng. Bảng xếp hạng Forbes là hạng xếp hạng những tỷ phú trên toàn thế giới do tạp chí kinh tế quốc tế Forbes bình chọn. Tạp chí này cũng có nhiều những bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực khác. Đây được coi là bảng xếp hạng có uy tín nhất trên thế giới hiện nay. Không chỉ mảng xã hội mà kể cả các mảng kinh tế cũng náo nhiệt không kém, nhưng gây sốt nhất vẫn là mảng giải trí. Bộ phim Huyền Huyễn dùng kỹ xảo phông xanh cửu tiêu của đạo diễn Quách Khải Thắng sắp khởi công. Hai vai chính là ngôi sao lớn có tên tuổi, ngôi sao hàng đầu giới giải trí Ninh Tuyết Lạc thật ra là con gái nuôi. Người chồng quốc dân Ninh Tịch ca hát điên cuồng tại quán bar số 8 của Đế Đô. Bởi vì độ hot của người tìm mộng vẫn chưa giảm cho nên những tin tức về Ninh Tịch rất được công chúng quan tâm, dường như không phân cao thấp với tin tức về Ninh Tuyết Lạc. Cho dù, Lục Cảnh Lễ đã mất cả đêm làm việc hăng say thì sáng nay vẫn bị mọi người chú ý tới, nhưng cũng may là lúc này dư luận đã bị xoay chuyển lại. Trong chương trình giải trí buổi sáng, có chiếu đoạn một phóng viên phỏng vấn một cô gái có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Phóng viên, cô Lý, cô chính là cô gái đã chính mắt nhìn thấy Ninh Tịch đạp người cướp xe trong đoạn video tối qua sao? Cô gái, cái gì chứ? Đám phóng viên mấy người đừng có nói linh tinh được không hả? Cái đoạn video mở nhoẹt như thế sao mấy người dám khẳng định đấy là anh Tịch nhà chúng tôi. Lúc ấy tôi đứng gần thê đương nhiên tôi là người rõ nhất, người kia chẳng giống anh Tịch một chút nào cả, chỉ có gò má hơi giống xíu xíu thôi, chả đẹp trai bằng 1/10 anh Tịch. Phóng viên, được rồi, chúng tôi đã biết. Cô gái, biết cái gì mà biết. Nghe tôi nói rõ đây này. Một sợi tóc xinh đẹp của anh ấy cũng đủ giết chết mấy tên kia trong nháy mắt. Tôi biết anh Tịch bây giờ rất nổi tiếng nhưng số người không từ bất cứ thủ đoạn nào để bôi đen anh ấy cũng không ít. Anh Tịch là nhân vật của công chúng, hiện giờ đang ở thời điểm quan trọng nhất thì sao có thể một thân một mình xuất hiện ở chỗ như tối qua chứ? Cuối cùng, từ một cuộc phỏng vấn lại cứ thế biến thành một bài diễn văn hùng hồn của fan cuồng Ninh Tịch. Có một rồi sẽ có hai, mấy người được phỏng vấn sau đó cũng không khác cô gái ban đầu cho lắm. Trong đó, có vài người là Lục Cảnh Lễ sắp xếp nhưng cũng có không ít người đều là nói thật lời trong lòng. Có rất nhiều người là fan của Ninh Tịch nên đương nhiên sẽ tuân theo bản năng đi bảo vệ thần tượng trong lòng. Họ đều chắc chắn rằng người tối qua không phải là Ninh Tịch. Bất chi bất giác, lượng fan trung thành của Ninh Tịch ngày một tăng cao. Tóm lại là sau một đêm, chuyện gây sóng gió cả đê đô tối qua bị quy kết thành một sự đổ vấy. Thịnh Thê bên này bận rộn cả một đêm thì Tinh Huy bên kia bị tin đồn không biết từ đâu chui ra của Ninh Tuyết Lạc làm cho gà bay chó sủa. Đối với những người được định sẵn với hình tượng Bạch Phú Mỹ hay con nhà giàu như Ninh Tuyết Lạc thì khi cái danh thiên kim giả của cô ta bị bóc ra, cái hình tượng cô ta gây dựng lâu nay cũng đi thong. Đừng nói Tinh Huy, phía hoàng nhất vẫn phải kể đến Ninh Gia. Ninh Gia cả đêm qua đã liên hệ phóng viên mở họp báo, Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cũng tham dự. Bọn họ kiên định phủ nhận tin đồn Ninh Tuyết Lạc là con nuôi, đồng thời còn lên tiếng muốn tìm ra người tung tin đồn để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời để rời đi sự chú ý của dư luận thì ở cuối buổi họp báo Ninh Gia cũng thông báo rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ tuyên bố một tin tức cực kỳ trọng đại. Chương 1345, chỉ còn lại một con đường để đi. Mọi người cũng rồi rít suy đoán xem tin tức trọng đại đó có phải là có liên quan đến chuyện hôn sự ý ư á hai nhà Ninh Tô hay không. Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn sắp kết hôn. Nếu Tô Gia vẫn quyết định kết làm thông gia với Ninh Gia vậy thì khác nào tự động đập tan tin đồn Ninh Tuyết Lạc là con nuôi, chứ không thì sao Tô Gia có thể chấp thuận cho người thừa kế của mình cưới một cô con nuôi thấp kém chứ. Mặt trời chậm rãi nô lên, ánh sáng ngoài cửa sổ càng ngày càng rực rỡ. Trong thư phòng của Ninh Gia, Ninh Diệu Hoa đã mất ngủ cả một đêm. Cốc 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Trang Linh Ngọc bê một bát canh đi vào, Diệu Hoa, anh ăn chút gì đi. Linh Diệu Hoa nhìn vợ mình rồi thở dài một tiếng, Linh Ngọc, em nói xem. Hay là anh đưa 15% cổ phần trong tay anh cho Tuyết Lạc được không? Ánh mắt Trang Linh Ngọc lập tức sáng như hai cái đèn pha, Diệu Hoa, anh nghĩ thông suốt rồi sao? Linh Diệu Hoa không nói gì, lúc này ông ta còn nghĩ gì được nữa, đây chính là con đường duy nhất ông ta có thể đi. Vốn ông ta đã tính toán xong hết rồi, lấy được 10% cổ phần của Ninh Tịch thì ông ta chính là cổ đông lớn nhất của Ninh Thị, lại thêm sự hậu thuẫn của Tô Gia thì Ninh Diệu Bang với Ninh Thu Đồng cũng chẳng đáng để nhắc tới. Thậm chí trong bữa tiệc rượu hôm đó nếu như Ninh Tịch nói đỡ một câu cho ông ta thì ông ta nghiễm nhiên có thêm mấy trăm nghìn vạn đầu tư trong tay rồi. Nhưng mà, hiện tại tất cả chỉ là bọt bong bóng xà phòng. Con nhãi con chết tiệt kia. Chẳng lẽ được sinh ra để khắc chế ông ta sao? Từ lúc nó về nước thì ông ta liên tục gặp xui xẻo. Trang Linh Ngọc thấy bộ dạng chồng mình như vậy thì rối rít mở miệng, chuyện này có gì mà nghĩ nhiều chứ, chỉ cần đưa cổ phần cho Tuyết Lạc thì mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp cả. Chẳng lẽ anh không tin Tuyết Lạc sao? Diệu Hoa, anh quyết định nhanh lên, tối qua em lén thấy Tuyết Lạc sắp xếp hành lý của nó rồi đấy, chẳng lẽ anh đợi nó đi rồi mới hối hận hay sao? Yên lặng một lúc thật lâu, Ninh Diệu Hoa mở miệng nói, em đi gọi Tuyết Lạc đến đây đi. Được, em đi ngay đây. Trang Linh Ngọc rất sợ đêm dài lắm mộng nên bà ta nhanh chóng chạy đi gọi Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Diệu Hoa thì ủ rũ cúi đầu, ra vẻ tự trách, bà. Cả đêm qua bà không ngủ sao? Thật xin lỗi. Đều là do con khiến bà thêm phiền lòng. Trang Linh Ngọc yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy. Đầy tự trách của con gái, sao có thể là lỗi của con chứ? Tất cả mọi thứ đều do con nhỏ khốn nạn kia gây ra. Phải nói là may mà ba mẹ có con mới đúng. Nếu không thì mẹ với ba con chẳng biết sẽ ra sao nữa. Ninh Diệu Hoa nhìn Ninh Tuyết Lạc rồi thở dài một tiếng, Tuyết Lạc à, lần này ba đem tất cả mọi thứ đều đè lên vai con nhất định không được chịu thua kém có biết không? Ninh Diệu Hoa nói xong thì rút một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần từ trong ngăn kéo ra, Tuyết Lạc, con ký tên vào đấy đi, ký xong thì 15% cổ phần của Ninh Thị chính là của con. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào giấy chuyển nhượng kia, cô ta cố gắng đè xuống sự vui sướng trong mắt và tỏ vẻ kinh ngạc, ba làm cái gì vậy? Trang Linh Ngọc vỗ bả vai cô ả một cái, Tuyết Lạc, ký tên đi. Nhất thời vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc trở nên nghiêm trọng, con không ký. Ba mẹ, hai người coi con thành loại người nào vậy? Giọng nói Ninh Tuyết Lạc trở nên nức nô, con mặc kệ người khác nhìn con như thế nào, nhưng con không ngờ ba mẹ cũng coi con là người lấy oán báo ân, là loại tiểu nhân tính toán chi ly. Ba mau thu lại đi. Con không cần bất cứ cái gì của Ninh ra hết. Chương 1346, ngất ngây. Ninh Diệu Hoa nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của con gái thì chút băn khoăn cuối cùng trong lòng ông ta cũng biến mất. Ông ta thành tâm khuyên nhủ, Tuyết Lạc, ba sao có thể không rõ con là người thế nào chứ? Số cổ phần này con vẫn phải nhận lấy. Bởi vì, hiện giờ chỉ có con mới có thể giúp ba thôi. Chỉ khi con nắm cổ phần thì lửa giận của nhà họ Tô mới nguội bớt, con với Tô Diễn mới có thể đến với nhau. Hiện giờ cô con đang nắm 20% cổ phần, nhiều hơn 35%. Ngay cả chú hai con với Thiên Tâm cộng lại cũng đã được 16%. Hiện giờ ba rất cần sự ủng hộ của Tô gia, con hiểu không? Trang Linh Ngọc vỗ vô Ninh Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, coi như con đang giúp ba con đi, vừa rồi con cũng nói rồi, mặc kệ người ta nghĩ thế nào. Chỉ cần ba với mẹ con không nghĩ con như vậy là được mà. Chỗ cổ phần này con hãy nhận đi. Nhưng mà Ninh Tuyết Lạc vẫn còn do dự. Trang Linh Ngọc không thể làm gì hơn là ra đòn sát thủ. Đừng có nhưng mà, chẳng lẽ con muốn từ bỏ Tô Diễn thật sao? Cổ phần này cho con thì có khác gì vẫn nằm trong tay ba con đâu. Tương lai ba mẹ còn phải trông cậy vào con. Con đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đấy, chỉ được ở cạnh ba mẹ thôi, không được phép đi đâu cả. Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi lộp bộp xuống đấy, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, ba, mẹ, cảm ơn ba mẹ, con nhất định không để hai người thất vọng đâu, nhất định con sẽ giúp hai người giữ lấy Ninh ra. Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc vui mừng gật đầu, con ngoan. Trong bóng tôi, Ninh Tuyết Lạc từ từ nghiết cằm lên lộ ra vẻ mặt đắc ý, thỏa mãn cùng với một nụ cười dễ cợt. Ninh Tịch, mày nghĩ là bám vào Ninh Thu Đồng thì có thể cản được bước tao sao? Cũng may mà lần này mày làm ầm ĩ như thế thì mới có thể khiên Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc phun cổ phần ra cho tao. Chẳng qua đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Rất nhanh, nhanh thôi. Toàn bộ Ninh gia này sẽ là của tao. Bạch Kim Đế Cung. Buổi sáng, Ninh Tịch bị giật mình tỉnh dậy. Cô có một giấc mơ. Trong mơ cô thấy mình uống say lướt khướt ở trong một quán bar hết ca hát rồi tán gái. Rồi còn cưới mồ tỏ phi nhanh như gió, rồi còn đánh nhau. Đinh, điện thoại hiện ra một cái tin tức bắt quái. Người chồng quốc dân Ninh Tịch ca hát điên cuồng ổ quán bar số 8. Chỉ nhớ về buổi tối hôm qua liền ùa về trong đầu cô, Ninh Tịch lập tức ôm mặt rên lên một tiếng, a, xong đời rồi. Ninh Tịch vội vàng mở điện thoại lướt ấy bù với mấy trang web giải trí xem tình hình nhưng cô nhanh chóng phát hiện chuyện này cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Trước mắt thì mọi người chỉ nói là có một người đàn ông gần giống người chồng quốc dân xuất hiện ở quán bar số 8. Đây chắc chắn là tác phẩm của Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Tiêu rồi, nếu không thì sáng sớm nay tin tức chắc chắn đã nổ lung tung bành rồi. Tỉnh! Lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông. Ninh Tịch lập tức nhanh trí mà dương đôi mắt lưng tròng lên nhìn người nọ, bột đại nhân. Trong tay Lục Đình Kiêu đang bê một bát canh giải rượu, không sao, chuyện tối qua đã đè xuống rồi. Uống cái này đi. Ninh Tịch ngoan ngoãn bưng bát canh lên uống, cái miệng nhỏ thì uống rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Uống xong, cô cẩn thận đặt bát xuống, anh. Sao anh không mắng em? Lục Đình Kiêu, em không bị thương thì sao anh phải mắng? Ninh Tịch. À, cái bộ dạng chỉ cần cô không bị thương thì cô muốn lật trời cũng được chứ gì. Hừ, không muốn vừa mới sáng sớm ra đã ngất ngây ra thế này đâu, đại ma vương à. Chương 1347, không cẩn thận lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Đừng đối tốt với em như vậy được không? Đôi mắt Ninh Tịch nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như viên thủy tinh bị vỡ vụn mà mất đi độ sáng bóng. Cảm xúc đau đớn còn chưa kịp tràn ra đã bị chính cô chặn lại, cố gắng giấu kín trong đáy mắt. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Kiêu, đầu gục trên bả vai anh, Đình Kiêu. Ừ. Lục Đình Kiêu rất thích những động tác gần gũi quyến luyến như thế này của cô, mùi thơm từ những lọn tóc mềm mại rơi trên đầu vai hơi ngứa ngứa nhưng lại khiến trái tim anh mềm nhũn, làm anh có cảm giác muốn đem cả thế giới này dâng lên trước mặt cô. Ninh Tịch nhẹ nhàng thở dài bên tai anh, sao em lại thích anh như vậy chứ? Lúc đầu khi quyết định ở bên anh, em đã cảm thấy em quá thích anh rồi. Nhưng mà hiện giờ em mới biết, so với bây giờ thì cái thích của lúc đó chỉ là một góc của núi băng, là hạt muối trong biển khơi. Lúc cô quyết định ăn cả ngã về không với Lục Đình Kiêu, quyết định ở cùng một chỗ với anh thì thực chất tận sâu trong thâm tâm cô vẫn giữ lại một chút gì đó để tự bảo vệ mình. Để sau này nhỡ có bất ngờ chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng có thể an toàn lui thân. Nhưng mà, đến hiện tại Ninh Tịch mới phát hiện ra tuy cô quen biết người trước mắt này chẳng bao lâu ấy thế mà dường như anh đã xâm nhập vào trong máu thịt của cô mất rồi. Nếu phải rời khỏi anh thì có khác nào nạo xương rút máu cô đâu. Nghe lời tỏ tình kích động của cô, trái tim Lục Đình Kiêu trở nên nóng dần, nhưng thần kinh nhạy bén lại vẫn cảm giác ra một chút gì đó bất an vẫn quanh quẩn đâu đây. Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm lấy anh, sau một lúc thì hít sâu một hơi rồi nói, Đình Kiêu, lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò nhỉ. Lúc nào anh rảnh thì chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chỉ có hai chúng ta thôi. Lúc nào cũng rảnh. Chỉ cần là cùng em thì anh luôn có thời gian. Được, vậy chờ em xác nhận lịch trình sắp tới với chị Chi Chi rồi báo cho anh biết sau nhé. Đến lúc đó, em có chuyện muốn nói với anh. Ninh Tịch cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường. Ừ, trong đôi mắt Lục Đình Kiêu lóe lên một tia u ám, làm cho Ninh Tịch trở nên bất an như vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là chuyện đó. Sau khi nói xong, Ninh Tịch lăn một vòng rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh rồi vén chăn bỏ dậy. A a a. Không cẩn thận lại bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi, hôm nay em phải tới đoàn làm phim, sắp trễ rồi. Ninh Tịch vội vội vàng vàng trang điểm xong lại nhanh tay thay quần áo rồi hôn tạm biệt Lục Đình Kiêu mấy cái mới chịu chạy tới chân quay. Vừa mới tới nơi đã thấy Tiểu Đào đứng chờ ngoài cửa. Tiểu Đào yêu quý, mau nói cho anh biết, chị Chi Chi có tức giận không? Vừa thấy Tiểu Đào, Ninh Tịch lập tức dò hỏi. Tiểu Đào lo lắng nói, tức giận thì không có cơ mà chị ấy lo lắng cho anh làm đấy. Tối qua không cách nào liên lạc được với anh cả, bọn em vội muốn chết rồi đây này. May mà nhị thiếu ra tay chặn chuyện này lại. Anh Tịch, chuyện trong nhà anh giải quyết xong chưa? Nếu không phải nhị thiêu nói cho bọn em thì suýt nữa em nghĩ người kia là anh đấy. Chuyện trong nhà. Ninh Tịch ngần người, nghĩ nghĩ liền hiểu đây là Lục Cảnh Lễ kiêm cho cô cái cơ thế nên vội vàng gật đầu nói, cũng tạm ổn. Vì là chuyện riêng của Ninh Tịch nên Tiểu Đào cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là đôi mắt kia cứ len len nhìn Ninh Tịch tìm kiếm bắt quái. Anh Tịch, anh với nhị thiểu chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Sao em cứ có cảm giác cách nhị thiểu đối xử với anh vô cùng đặc biệt nha? Ninh Tịch giật khỏe miệng một cái, ha ha. Dĩ nhiên không phải quan hệ bạn bè bình thường rồi. Chương 1348, đẹp trai đến nghiêng trời lật đất. Hôm nay tới đoàn làm phim thử ống kính chủ yếu đều là dàn diễn viên chính. Trước mắt Ninh Tịch đã nắm bắt được họ là ai, nữ chính còn lại là Mạnh Thi Ý, nam chính là Giang Mục Dã, nữ phụ là một nghệ sĩ của thịnh thế tên là Lý Y Lê Tình. Ninh Tịch vừa mới bước chân tới của phòng hóa trang đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét giận dữ. Này, cô bị làm sao thế hả? Đồ ăn hại, chút việc nhỏ này mà làm cũng không nên thân. Cô mạnh tay như thế là muốn bóp chết Thi Ý nhà chúng tôi đúng không? Cô có biết làn da của Thi Ý mềm mại như thế nào không? Ninh Tịch vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Mạnh Thi Ý giống như nữ vương ngồi ở cạnh bàn hóa trang, còn trợ lý của cô ta đang giận dữ trách móc một cô bé. Móng tay nhọn hoắt của cô trợ lý kia như sắp đâm thủng mặt của cô bé kia. Ninh Tịch nhìn lướt qua thì phát hiện cô bé kia chính là nghệ sĩ của thịnh thê tên Lý Y Y Tình. Cô nhóc cúi đầu, đôi mắt ửng hồng như sắp khóc tới nơi rồi. Ninh Tịch không nói hai lời mà lập tức đưa tay bóp chặt lấy bàn tay của người trợ lý đang định tắt vào gò má của Lý Y Y Tình. A a a a a a. Nữ trợ lý kia như heo bị chọc tiết mà hét tầm lên. Cô ta ôm lấy ngón tay suýt nữa bị vặn gãy rồi trợn mắt trừng Ninh Tịch. Cô! Ninh Tịch buông tay cô ta rồi không nhanh không chậm ngồi xuống một chiếc ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Sao? Nữ trợ lý kia thấy người tới là Ninh Tịch thì liền ngoan ngoãn không ít. Cô ta xoay người cút trở lại bên cạnh Mạnh Thi Ý, bộ dạng như thể mình là kẻ yếu bị người ta bắt nạt. Lý Y Tình thấy Ninh Tịch thì hết sức kinh ngạc, dường như cô bé không ngờ Ninh Tịch sẽ giúp mình. Sau đó không hiểu chân tay thế nào mà lại tự động trốn ra sau lưng Ninh Tịch, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Có tin đồn Mạnh Thi Ý không chỉ có hậu trường vững chắc mà bối cảnh còn vô cùng hùng hậu, tất cả những nghệ sĩ từng đắc tội cô ta không một ai có kết quả tốt. Cho nên dù cô ta có hoành hành ngang ngược trong cái giới này thì cũng không có ai dám ý kiến. Mọi người ai cũng biết rằng giới giải trí là con đường rửa tiền nhanh nhất. Một người bỗng dưng nổi lên sáng chói như mặt trời ban trưa thì người sáng suốt đều biết chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vậy nên ai ai cũng có chút kiêng kỵ Mạnh Thi Ý. Nhưng mà, hiện giờ Ninh Tịch cũng coi như là nhất tỷ của thịnh thế. Phía trên còn có cái danh tập đoàn Lục Thị bao bọc cho nên dù là Mạnh Thi Ý cũng không dám làm gì quá đáng với Ninh Tịch. Từ lúc nào mà nghệ sĩ của thịnh thế chúng tôi lại trở thành bảo mẫu cho mấy người? Ninh Tịch lạnh lùng nói. Nữ trợ lý kia nhỏ giọng lầu bầu, chỉ để cô ta đấm bóp chút thôi không được sao. Có thể đấm bóp cho Thi Ý nhà chúng tôi là phúc của cô ta. Cái đồ không biết xấu hổ. Hửm! Cô vừa nói cái gì? Hình như tôi nghe chưa rõ. Ninh Tịch kéo dài giọng, gàn từng chữ một, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cô nữ trợ lý kia lập tức rúc vào sau lưng Mạnh Thi Ý, không dám ho he thêm tiếng nào. Mạnh Thi Ý nãy giờ vẫn đùa nghịch móng tay bấy giờ mới liếc Ninh Tịch một cái, như cười như không nói, cô Ninh cũng uy phong quá nhỉ. Ninh Tịch cười một tiếng rồi đáp, tất nhiên không bằng cô Mạnh đây rồi. Lúc này, trợ lý đạo diễn gõ cửa mời Mạnh Thi Ý qua thử ống kính. Không khí rằng con nồng nặc mùi thuốc súng bấy giờ mới tàn đi. Lý Y Tình thở phào nhẹ nhõm, cô bé xoắn xoắn ngón tay hai má đỏ bừng cảm kích nhìn Ninh Tịch. Tịch. Chị Tịch. Cảm ơn chị. Thời điểm Tô Dĩ Mạt còn làm mưa làm gió ở thịnh thế, cô ta không chèn ép mấy nghệ sĩ có tiềm lực như bọn cô đờ á là may mắn lắm rồi, chứ đừng nhắc tới chuyện giúp đỡ bọn cô. Cho nên, lúc Ninh Tịch lên chức nhất tỷ thì bọn họ rất lo lắng sẽ có thêm một Tô Dĩ Mạt thứ hai. Không ngờ, cô ấy lại không thèm để ý bản thân có bị liên lụy hay không mà che chở cho mình, Lý Y Tình rất cảm động cho nên không biết phải làm thế nào cho phải. Cho dù lúc này Ninh Tịch đang mặc đồ nữ nhưng Lý Y Tình vẫn cảm thấy người đang đứng trước mắt mình đẹp trai đến nghiêng trời lật đất. Chương 1349, trái ôm phải ấp. Đều là người một nhà cả, đừng nên khách khí. Ninh Tịch không để ý nói. Thái độ bình dị lại gần gũi của Ninh Tịch khiến Lý Y Tình càng cảm kích. Cô bé nghĩ nghĩ một chút rồi nói, chị Tịch, ông nội em là thầy thuốc trung y, giỏi nhất là xoa bóp bấm huyệt. Em đi theo ông từ nhỏ nên kỹ thuật của em rất tốt, hay chị để em bóp vai cho chị được không? Ninh Tịch cười một tiếng, không cần, em bận thì cứ đi đi, đừng chậm trễ công việc của mình. Lý Y Tình lắc lắc đầu, không đâu, không đâu, em vừa mới thử ống kính xong rồi. Chị để em bóp vai cho chị đi mà, coi như là cảm ơn chuyện chị vừa giúp em, nếu không thì em ấy này lắm. Ninh Tịch thấy cô bé này nhiệt tình đến vậy thì cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế chẳng thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì đành làm phiền em. Dạ. Lý Y Tình vui vẻ đứng sau lưng Ninh Tịch, hai bàn tay trắng nón đặt lên vai Ninh Tịch rồi đè nhấn vô cùng chuyên nghiệp. Cô bé này nhìn thì yếu đuối nhưng sức cũng không nhỏ. Lúc ấn bóp dùng lực vừa đúng nên thật sự là thoải mái vô cùng. Lý Y Tình vừa bóp vừa cau mày nói, chị Tịch, gần đây chị phải chịu áp lực rất lớn đúng không? Cơ ở bả vai cứng ngắc rồi nè. Ninh Tịch nằm trên bàn trang điểm lầm bầm, ừ, có chút. Tiểu Đào đứng một bên nhìn không chớp mắt theo động tác của Lý Y Tình, cái này hay quá đi, hay là tôi cũng học theo cô một chút để sau này bóp bóp cho anh Tịch nhỉ? Lý Y Tình lập tức nói, được mà. Tôi dạy cho cô. Giang Mục Dã gõ cửa tiến vào thì thấy người nào đó trái ôm phải ấp hai cô em, người bóp vai, người đấm chân thì đầu đầy hát tuyến, bà biết hưởng thụ quá đấy nhỉ. Giang tiền bối. Lý Y Tình thấy Giang Mục Dã đến thì lập tức chào hỏi rồi giải thích, chị Tịch mới cứu em cho nên bóp vai cho chị ấy để cảm ơn ạ. Được rồi, ra ngoài, tôi có việc muốn nói với cô ấy. Giang Mục Dã phất phất tay đuổi người. Lý Y Tình với Tiểu Đào đều biết quan hệ giữa Giang Mục Dã và Ninh Tịch không tệ, cho nên rất nghe lời mà chạy lạch bạch ra ngoài. Thấy Giang Mục giờ đã đuổi hai cô em đi mất thì Ninh Tịch có chút bất mãn, làm gì đấy? Giang Mục dã sâu xa nhìn cô một cái, nhàn nhã quá ha, sắp chết đến nơi rồi còn cô gái. Cái gì mà chết đến nơi? Mới sáng sớm nói gì dễ nghe chút không được sao? Ninh Tịch tức giận nói. Bà biết. Bà có biết nam thứ của bộ phim này là ai không? Giang Mục dã dài giọng nói. Nam thứ là ai thì liên quan gì đến tôi? Giang Mục dã nhướng mày, bà chắc chứ? Nam thứ là Mạc Thần Tu đó. Ninh Tịch ngã lăn một cái rồi bỏ dậy, ông đùa tôi đấy hả? Tôi đùa bà. Người ta đến rồi kia kìa. Ở ngay bên ngoài đó. Giang Mục dã ngồi xuống vênh vào nói. Mẹ nó. Đừng đùa thế chứ, Ninh Tịch cạn lời. Các cụ đã nói, một núi không thể chứa hai hổ. Lấy địa vị của Mạc Thần Tu và Giang Mục dã mà nói, chỉ cần là một bộ phim thi trừ trường hợp làm khách mời diễn vài ba cảnh hữu nghị bèo bọt ra thì chẳng bao giờ có chuyện người kia đã làm nam chính rồi mà mình lại làm nam thứ đến góp vui. Chậc chậc chậc, tên kia ngàn dặm theo đuổi bà, vì bà mà cam nguyện khuất nhục dưới chân tôi, chạy tới làm nam phụ. Ninh Tiểu Tịch, bà đúng là chất chơi lắm đó. Giang Mục dã tỏ vẻ đang chờ xem kịch vui mà chậc chậc không thôi. Ninh Tịch đen mặt vò tóc khẽ nguyền rủa một tiếng, chết tiệt. Đã đủ phiền lắm rồi. Chương 1350, ông cắn tôi. Sao không để cô yên thân một chút thế? Thấy Ninh Tịch đi như con địa phải vôi, Giang Mục dã trầm ngâm nói, người ở quán ba số 8 tối qua. Là bà đúng không? Ninh Tịch nghèo đầu không nói gì, nhưng mà vẻ mặt đã cho anh ta câu trả lời rồi. Giang Mục dã hừ một tiếng, tôi biết ngay là bà mà. Nói xong thì có chút lo lắng nhìn cô, bà. Xảy ra chuyện gì? Nếu không nhờ Thịnh Thế giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, thì chuyện này đủ để phá sạch hình tượng và nhân khí của Ninh Tịch. Lấy cái tinh thần nhân viên gương mẫu của Ninh Tịch thì chắc chắn không thể phạm sai lầm như thế mới đúng. Không có gì. Hiển nhiên Ninh Tịch không muốn nói về đề tài này. Giang Mục dã trợn to mắt, còn dám giấu tôi hả? Mệt cho tôi còn cố ý tới đây giúp bà chia sẻ phiền muộn. Lòng tốt lại hóa thành lòng lang dạ thú. Ninh Tịch khẽ liếc Giang Mục dã một cái, không phải chuyện gì cũng có thể nói được, có một số việc tôi chỉ muốn ôm vào quan tài. Khoe miệng Giang Mục dã giật một cái, nói tiếng người. Ninh Tịch, ông đây không nói cho đấy, giỏi thì cắn tôi đi này. Giang Mục dã. Một lát sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền đi tới chỗ thử ống kính. Trong phòng chụp ảnh, Mạnh Thi Ý đang chụp hình. Một thanh trường kiếm có chuôi màu bạc, một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc đen buông dài như thác nước, vẻ mặt không buồn không vui. Có thể nói cô ta hoàn toàn thể hiện được khí chất bay bổng như thần tiên cùng thần thái như thể đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Điều này khiến nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn và các nhân viên khen ngợi không ngớt. Mạnh Thi Ý thật lợi hại. Hóa trang xong nhìn còn hợp hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Đúng là thần nữ hạ phàm mà. Vẻ lạnh lùng như tuyết giống y như trong chuyện, xem ra fan tiểu thuyết lần này không có cơ hội phàn nàn nữa rồi. Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực đứng một bên lắng lặng nhìn, trong mắt lóe lên sự hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Công bằng mà nói thì diễn xuất của Mạnh Thi Ý thật sự vô cùng lợi hại. Nhân vật mặt vô cảm như Lãnh Ngạo Tuyết này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng muốn diễn ra được cái hồn của nhân vật thì vô cùng khó khăn, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ diễn thành mặt liệt. Nhưng, Mạnh Thi Ý lại nắm giữ mọi thứ vừa đủ độ, người làm được như thế này thực lực chắc chắc không tệ. Không hổ là người được hai lần đề cử ảnh hậu. Mọi người đang bàn tán thì có người vô tình trông thấy Ninh Tịch hóa trang xong, thất thố mà kêu lên một tiếng. Lúc này, Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy cổ trang đỏ rực như lửa, giữa trán điểm một nốt chu sa, đôi mắt hẹp dài, giữa hai lông mày vô tình tràn ra vẻ tùy ý cùng liều lĩnh. So với hình ảnh trong trẻo lại lạnh lùng của Mạnh Thi Ý thì rõ ràng là hai thái cực đối lập bất đồng. Vân Hoàng. Ninh Tịch đóng Vân Hoàng cũng đẹp quá đi. Nhìn rất có cảm giác. Ninh Tịch thật sự rất hợp với mấy nhân vật phản diện nhỉ, Mạnh Trường Ca trong Thiên Hạ diễn tốt lắm luôn. Khó trách đạo diễn quánh nhất định phải chọn cô ấy. Hai vai nữ chính của bộ phim này đúng là Lãnh Ngạo Tuyết và Vân Hoàng, cũng là hai nhân vật đứng ở hai phe đối đầu. Một người là con gái của trưởng môn toàn cơ môn đứng đầu phe chính đạo, một người là yêu nữ của ma cung. Một người siêu phàm thoát tục còn một người quỷ quệt khó lường. Hai người này với nam chính Chu Toàn hợp thành một tam giác yêu hận tình cựu đủ cả, cũng coi như là một trong những điểm nhấn của bộ phim. Tất nhiên, nếu vai Vân Hoàng đơn giản thế thì Quách Khải Thắng sẽ không cố ý mời Ninh Tịch, hơn nữa còn tuyên bố vai này là vì Ninh Tịch mà chế tác. Đặc điểm lớn nhất của nhân vật Vân Hoàng này chính là nàng đã từng luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, cho nên có đến hai nhân cách.